Quyển 2 chương 52. Hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bản bằng tuổi, mấy hôm nữa bọn hắn liền qua 16 tuổi rồi sẽ hoàn toàn mất đi tư cách leo lên Khải Linh Đài. Nhưng bọn hắn không cam lòng, bọn hắn không muốn sống cuộc sống tầm thường đến cuối đời, vì vậy hai người quỳ gối đau khổ cầu khẩn ở cửa lớn Vạn Thông Thương Hành, hy vọng chủ sự thương hội có thể cho bọn hắn một cơ hội. Tức là thương hội không phải nhà từ thiện, mà tuổi hai người đã lớn như thế rồi cho dù có thức tỉnh linh khiếu cũng không có mấy tiềm lực có thể đào móc, thử hỏi có thương nhân nào sẽ nguyện ý thực hiện mua bán lô vốn như vậy. Bọn hắn vốn đã tuyệt vọng, cho là chính mình vĩnh viễn sẽ không có một ngày trở nên vượt trội, nhưng Vân Mộ đến, không chỉ làm bọn hắn cảm động mà càng khiến bọn hắn hy vọng vào tương lai. Trương Nhiên vốn định kéo Chu Đại Bàn quỳ xuống để nói lời cảm tạ, thế nhưng mà làm như thế lại lộ ra có chút sĩ diện cái láo, vì vậy hai người yên lặng đi theo sau Vân Mộ, lề mà lề mề đi về phía thương hội. Đi nhanh chút, hai người ngươi nhăn nhăn nhó nhó cái gì? Một chút cũng không giống tính cách của hai người a. Vân Mộ quay đầu lại trêu chọc hai câu, trên mặt không ngờ lộ ra đôi chút vui vẻ. Hắn đột nhiên phát hiện ra hai người này còn có một ưu điểm, đó chính là biết tiến biết thối, có lòng tính sợ. Như vậy rất tốt, không được quên trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình, lâu dài cũng không mất đi ý muốn lúc đầu. Rất nhiều người sau khi đạt được lợi ích hoặc là được nhận ân huệ thì thường là đắc ý quên tình, quên hết tất cả, đến nỗi cảm thấy hết thảy có được đều là lẽ thường. Người như vậy, không đáng để kết bạn. Bút. Trương Nhiên đột nhiên lên cơn tam ảnh, hung hăng tát bút Chu Đại Bàn một nhát, hùng hùng hổ hổ nói, đều do ngươi tên mập mạp chết bầm này, ở lâu với ngươi làm ta có chút ngu đi đây này. Đều do ta. Vẻ mặt Chu Đại Bàn oan ức, nói thầm, nhà ngươi vốn cũng rất ngốc đi à nha. Nói láo. Ta ngốc chỗ nào? Ngươi quên rồi ư? Ngươi nói ta là lợn rừng, ngươi cũng là lợn rừng, nhưng ngươi là lợn rừng có truy cầu, chúng ta đều không khác nhau mấy. Ngươi. Dù cho miệng lưỡi Trương Nhiên bén nhọn thì giây phút này cũng á khẩu không đáp lời được. Tuy vậy trải qua phen đại náo này, lòng hai người liền nhẹ nhõm đi không ít, vì vậy bước nhanh theo Vân Mộ tiến vào Vạn Thông Thương Hành. Thương hội đặc biệt rộng rãi, mặc dù trang trí phong cách cổ xưa, nhưng lại phù hợp khí thế mạnh mẽ thanh lịch, không giống nơi mua bán một chút nào. Đứng trong đại sảnh thương hội, trong đầu Vân Mộ lại hiện về những điều đã trải qua. Vân Mộ nhớ rõ ở kiếp trước, hắn thức tỉnh linh khiếu ở nơi đây, cũng coi như là duyên phận. Đương nhiên, bởi vì chi phí tương đối mắc nên Vân Mộ dùng gần thời gian 2 năm mới tích lũy đủ chi phí để thuê Khải Linh Đài. Thấy Trương Nhiên cùng Chu Đại Bàn cũng tiến vào thương hội, hai gã sai vật canh cửa muốn ngăn nhưng lại không dám, chỉ có thể để hai người đi vào. Một cái gã sai vật ở bên trong ngược lại là khá lanh lợi, lặng lẽ chạy về phía hậu đường thương hội, dường như muốn mật báo cho chủ sự. Không lâu sau, một cô gái ăn mặc kiểu cách trang trọng từ hậu đường đi ra, thẳng hướng phía trong đại sảnh mà đi. Nhìn thấy người tới, lông mày Vân Mộ nhíu nhíu chút chút. Cô gái này đẹp đẽ động lòng người, đôi lông mày điểm nốt ruồi, nhìn qua tăng thêm vài phần cảm giác dễ thương. Nhưng mà Vân Mộ không có chú ý đến dung mạo trang điểm của nàng, chỉ là ánh mắt hắn rơi lên trên cổ tay nàng, nàng cũng đeo một chỉ tàng giới luân, nhưng nó hiện lên màu đen như mực, nhìn qua so với tàng giới luân Vân Mộ đeo thì muốn tinh xảo hơn nhiều lắm. Đây là tàng giới luân luyện chế bằng ngọc đồng, vô luận là không gian hay công hiệu đều so với tàng giới luân thanh đồng Vân Mộ đeo thì cao hơn hẳn một cấp bậc. Hai nhà Đỗ Vân cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách đeo, không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện có được. Bởi vậy có thể thấy thân phận của cô gái này có lẽ không bình thường, ít nhất cũng là nhân vật cùng cấp bậc với gia chủ hai nhà Đỗ Vân. Mà khiến Vân Mộ cảm thấy kỳ quái chính là cô gái này chưa bao giờ xuất hiện trong ấn tượng của hắn, có lẽ nàng không thuộc về nơi đây mới đúng. Chư vị khách quý, đến Vạn Thông Thương Hành ta có chuyện gì vậy? Cô gái quả nhiên đẹp đẽ vô cùng, một cái nhăn mày một nụ cười thôi đã khiến Trương Nhiên cùng Chu Đại Bản si dại không thôi. Chỉ có Vân Mộ giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, vị đại tỷ này, ngươi cũng lớn tuổi rồi, lại thi triển mỹ thuật với tiểu hài tử như ta, thật là tốt ta. Đại tỷ, lớn tuổi. Cô gái xinh đẹp cứng ngắc người tại chỗ, lời Vân Mộ nói như là lời niệm chú đầy ma mị vậy, nó quanh quẩn vang vọng bên tai nàng mãi không thôi. Nàng đột nhiên phát điên, hét lên một tiếng sợ hãi đinh tai nhức óc, trong tiếng hét mang theo vài phần cảm xúc kinh hoàng cùng hỗn hện. "Sú tiểu tử, ngươi vợ ơ ý mà lại nói ta lớn tuổi. Ngươi, tin hay không lão nương tiến ngươi ngay tại đây." Nghe cô gái xinh đẹp dọa dẫm, Vân Mộ chẳng hề để ý, nhún nhún vai nói, "Ta đến để mua bán, Vạn Thông Thương Hành các ngươi đến cùng có làm hay không?" "Ngươi?" Nữ tử thở gấp, ngực phập phồng dữ dội, lại thấy những người làm việc xung quanh trợn mắt há hốc mồm, có người thậm chí chảy cả nước miếng. "Nhìn cái gì?" Tất cả làm việc ngay cho lão nương, không làm lão nương khấu trừ tiền công các ngươi. Khấu trừ hết toàn bộ ba. Một tiếng giống phát ra, cô gái đại phát nữ uy, người làm việc xung quanh không khỏi dùng cả mình, vội vàng túi đầu, ra sức làm chuyện của mình. Qua một lát, cô gái rốt cục ổn định tâm tình xuống, nàng từ trong lòng lấy ra một mặt kính trang điểm, sửa sang lại dung nhan thoáng chút, lại chuyển thành khuôn mặt xinh đẹp tươi cười nói với Vân Mộ, thất lễ, tiểu nữ tử Hoa Do Liên, vừa mới nghe được khách quý gọi một tiếng đại tỷ, trong lòng sướng điên không kìm nổi nên có chút thất lễ, ngược lại đã quấy nhiều khách quý rồi, thật có lỗi, hi 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 hi. Nàng nói xong, lại nhõng nhẽo cười một trận, mọi người nghe đến run rẩy còn tim yếu đuối. Ách, chờ mặt cũng quá là nhanh đi. Chu Đại Bàn đoán thầm trong bụng, Trương Nhiên dùng ánh mắt trao đổi với hắn, ngươi biết cái quái gì, người ta thế nhưng mà rất là chuyên nghiệp đấy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, lão luyện đó, hiểu không? Con buôn lớn chính là con buôn lớn, quả nhiên là lợi hại. Chu Đại Bàn bừng tỉnh đại ngộ, lén lút dựng thẳng ngón cái. Khục khục khục. Hoa Do Liên ho khan liên tục, xoa dịu bầu không khí xấu hổ này, liền hỏi, không biết khách quý đến Vạn Thông Thương Hành ta, muốn thực hiện mua bán gì? Không phải Hoa Do Liên ta khoe khoang chứ, Vạn Thông Thương Hành chúng ta trải rộng toàn bộ đại lương, ủy thác vận chuyển, buôn bán, mua sắm, đổi trác, cái gì cũng làm, hơn nữa dùng danh dự ra cam đoan, nam đến bắc qua, không có thực lực nào không cho thương hội chúng ta vài phần mặt mũi cả. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi trả hơn giá tiền, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra giúp ngươi. nói xong hơi dài, nét tươi cười trên mặt Hoa Do Liên vẫn không giảm chút nào. Ngươi là chủ sự ở đây sao? Vân Mộ nhẹ hỏi một câu, Hoa Do Liên đang tươi cười liền cứng lại lần nữa rồi, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi mỉm cười nói, "À, hi hi, không phải, ta là thủ tịch tiếp đãi ở đây." "A, thủ tịch tiếp đãi cũng là tiếp khách à?" Lời này không phải Vân Mộ hỏi, mà là Chu Đại Bản ở bên nói, hắn thật sự không hiểu, cho nên hiếu kỳ hỏi một câu, thế nhưng mà tại Hoa Do Liên nghe tới, đây rõ ràng là trần trụi trào phúng khiêu khích nàng. Trương Nhiên nghe không nổi nữa, lại tắt cho Chu Đại Bản một cái, tức giận nói, ngươi đồ đần này, thủ tịch tiếp đãi đương nhiên là tiếp khách, bình thường bảo ngươi học thêm chút kiến thức ngươi không chịu, đáng đợi bị người ta xem thường. Nhưng nàng ấy vì sao không đi bưng trà rót nước? Ách, nàng ấy là thủ tịch nha, thủ tịch tất nhiên không cần bưng trà rót nước, ngươi cái gì cũng đều không hiểu sao? Hai người tự do nói chuyện hoàn toàn không có để ý đến con mắt Hoa Do Liên sắp phun lửa đến nơi. Vân Mộ không khỏi thầm thở dài, đây thật sự là hoàn toàn đắc tội chết người rồi, lại còn là đắc tội đàn bà a. Quyển 2 chương 53. A, hi hi. Hoa Do Liên vẫn duy trì vẻ mỉm cười, chỉ là biểu hiện trên mặt hơi có chút cứng ngắc. Giờ này khắc này, trong nội tâm Hoa Do Liên quay cuồng một vạn quả trứng rùa, trà đạp lấy tâm linh yếu ớt của nàng. Nếu không phải băn khoăn đến nhiều vấn đề thì nàng không phải đánh gãy thụ ba con ba ba đất trước mắt này rồi ném ra ngoài mới là công đạo. Nhưng, tư toán quy về tư toán, sinh ý vẫn phải làm theo như cũ, với tư cách là thủ tịch tiếp đãi Vạn Thông Thương Hành, điểm ấy nguyên tắc Hoa Do Liên cơ bản vẫn phải có. Ách, có lẽ có a. Được rồi, hai người các ngươi có thể yên tĩnh trong chốc lát hay không? Vân Mộ không mở miệng không được, miễn cho hai người Trương Nhiên càng nói càng không hợp thói thường, từ đó rõ ràng đắc tội với người khác, đặc biệt là lại đắc tội phải đàn bà lòng dạ hẹp hòi. Tiếp tục tôi, Vân Mộ chuyển hướng Hoa Do Liên nói, Hoa đại tỷ, hai người bọn họ chưa trải việc đời, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng ngươi có thể thông cảm nhiều hơn. Nghe vị tiểu thiếu gia này nói, cứ như Hoa tỷ tỷ ta là loại người bụng dạ hẹp hòi sao? Ô hô hô hi hi hi. Từng đợt cười quái dị từ trong miệng Hoa Do Liên truyền ra, tiểu nhị thương hội ở xung quanh không khỏi run lên cầm cập, thỉnh thoảng còn thương cảm nhìn ba người Vân Mộ giống như là đang nhìn mấy con quỷ không may vậy. Ra đầu hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bản run lên từng đợt, trong lòng bay lên một tia dự cảm không lành. Ta nói này tiểu thiếu gia, đến thương hội chúng ta nói chuyện mua bán gì? Chúng ta có thể vui thích ngồi xuống thấu hiểu nhau thoáng một phát. Trong khi nói chuyện, eo nhỏ Hoa Do Liên vặn vẹo đi đến trước mặt Vân Mộ, tay ngọc tươi tốt khoác lên trên vai Vân Mộ, nàng đang muốn ôm Vân Mộ vào lòng trong. Không ngờ một bóng dáng từ trong giỏ trúc sau lưng Vân Mộ chui ra, một ngụm muốn cắn lên cổ tay nàng, Hoa Do Liên sợ bắn tới mức vội vàng rụt tay về. Cái đồ chơi quỷ gì vậy? Hù chết lao nước rồi. Hoa Do Liên mất hết vẻ lạ lướt trên mặt, nhìn về phía sau lưng Vân Mộ chỉ thấy một tiểu cô nương lạ mặt, khuôn mặt muôn màu sặc sỡ đang cuốn rúc trong giỏ trúc, vẻ mặt lộ ra địch ý nhìn nàng. Lông mày Vân Mộ nhăn lại, vẻ mặt lênh đạm nói, nàng là muội muội ta, Vạn Thông Thương Hành các ngươi chính là đối đãi với khách nhân như vậy sao? Nếu thật như vậy, các ngươi cũng có thể tháo bảng hiệu xuống rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi? Hoa Do Liên vốn định cãi vã đôi câu, nhưng mà cảm nhận được từ người Vân Mộ tán lộ ra hàn ý, lập tức nàng liền nhìn xuống. Nàng không phải là người không có gặp qua nhiều chuyện đời, vốn nàng bị đẩy đến cái chỗ thật xa xôi này, trong lòng nàng có chút phẫn nộ không cam lòng. Nhưng mà gặp gỡ được người như Vân Mộ làm nàng đột nhiên lại cảm thấy nhiều hơn chút ít ý tứ. Ít nhất tại nàng xem ra, Vân Mộ một chút cũng không phải là tên thiếu niên 12-13 tuổi, ngược lại là toàn thân Vân Mộ làm cho nàng cảm thấy hắn có một loại trầm ổn lão thành, tuyệt đối không phải đệ tử thế gia bình thường. Ách, chuyện vừa rồi. Xấu hổ, tính tình ta nóng nảy, luôn quản không được cái miệng này, thật có lỗi với tiểu muội muội. Hi hi. Hoa Do Liên cười cười bồi thường sự thất lễ vừa rồi, tiểu tố vẫn cũng không thèm để ý đến, lần nữa lùi về trong giỏ trúc. Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Vân Mộ không muốn có nhiều gút mắt thêm nữa, nói thẳng, ta có một số mua bán lớn, nghĩ tìm chủ sự thương hội các ngươi nói chuyện, mặt khác, hai người kia muốn mượn Khải Linh Đài các ngươi dùng một lát, chi phí tính vào ta, hy vọng ngươi có thể mau chóng an bài thoáng cái. Vừa nói đến việc buôn bán, sắc mặt Hoa Do Liên lộ ra vẻ nghiêm túc, giống như là thay đổi một người khác vậy, thuê Khải Linh Đài không có vấn đề gì, một người 12 huyền thạch, hai người 24 huyền thạch, già trẻ không gạt, xin miễn mặc cả. Nhưng mà, ngươi nói mua bán lớn là gì? Nếu như chỉ là tùy tiện nói chơi thì thật xin lỗi, chủ sự chúng ta một ngày trăm công nghìn việc, hôm nay còn đang tiếp đãi một vị khách nhân vô cùng quan trọng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đi ra gặp gỡ người khác. Ở trong chợ huyền giả, rất ít dùng vàng bạc để trao đổi, bình thường đều dùng huyền thạch là tiền giao dịch. Đó là một loại tinh thạch tràn đầy huyền khí, đặc biệt tinh khiết, nó lại càng thêm thích hợp để huyền lực luyện hóa. Một vị huyền đồ bình thường, nếu như được huyền thạch tương trợ thì tốc độ tu hành sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Chỉ tiếc, huyền thạch dù sao cũng là tài nguyên tu luyện quan trọng, bị tất cả thế lực lớn khống chế. Đối với huyền giả mà nói, huyền thạch so với vàng bạc châu báu thế tục thì muốn chân quý hơn nhiều lắm, nếu không có việc cần thiết thì huyền giả bình thường sẽ không dùng làm giao dịch. 24 huyền thạch, không thể nói là nhiều, nhưng mà giá trị nó đã tương đương với trên trăm ngân lượng rồi, gia đình bình thường khó có thể gánh nổi. Thành thật mà nói, cho dù là bán hai người Trương Nhiên cùng Chu Đại Bản đi cũng không đủ số huyền thạch lẻ. Huyền thạch sao, ta tìm xem. Bản thân Vân Mộ một nghèo nàn hai trắng tay, trong người không có đồng nào, tự nhiên cầm không đến nửa khoảng huyền thạch, vì vậy hắn tiện tay từ trong lòng ngực lấy ra hai cái tàng giới luân, ý niệm liền đảo qua trong đó. Hai cái tàng giới luân này là đoạt được từ trên người Đỗ Diệp Bằng cùng Đỗ Tiểu Ánh, trong đó trừ một tí đồ dùng hàng ngày cùng hai thanh đoạn kiếm tinh luyện thì còn có một chút ngân lượng tổng số trăm huyền thạch, dường như cũng không có đồ vật gì quá mức chân quý. Ngẫm lại cũng đúng, đồ vật quá mức chân quý thì Đỗ gia sao có thể tùy tiện giao cho hai tiểu bối cẩm. Mà mấy trăm huyền thạch ở trong mắt Vân Mộ mặc dù không có ý nghĩa gì, nhưng mà đối với thiếu gia tiểu thư Đỗ gia mà nói, sắp xỉ đã mất nửa năm tích trữ của bọn họ. Xem ra, Đỗ Diệp Bằng mang theo Đỗ Tiểu Ánh tới Vạn Thông Thương Hành hẳn là muốn mua chút ít thứ tốt. Đáng tiếc còn chưa có được tiêu liền không công tiện nghi cho Vân Mộ rồi. Nhìn thấy Vân Mộ lấy ra huyền thạch đặt ở trên bàn, Hoa Do Liên chớp chớp đôi lông mày, trên mặt mang vài phần chế giễu châm biếm nói, tuổi con nhỏ, tâm trí hơn người, ngươi ngược lại thật là của người phúc ta a. Ngón tay Vân Mộ nhẹ gõ mặt bàn, nhẹ nhẹ cười nói, tiền tài đoạt đến cũng là tiền tài, chẳng lẽ Vạn Thông Thương Hành các ngươi sợ Đỗ gia tìm đến các ngươi phiền toái? Nói láo. Cổ Hoa Do Liên cứng rắn hẳn lên, đại triển nữ uy nói, Vạn Thông Thương Hành chúng ta trải rộng toàn bộ lãnh thổ, liền quốc gia khác cũng co qua lại, lại có thể sợ cái Đỗ gia? Lúc này, Hoa Do Liên một chảo thu hồi huyền thạch, ra lệnh cho thủ hạ mang Trương Nhiên cùng Chu Đại Bản đến hậu viện. Hai người tự nhiên cảm kích chảy nước mắt, ngàn ơn và tạ. Đợi sau khi hai người rời khỏi, Hoa Do Liên mặt mũi tràn đầy nhõng nhẽo cười nói với Vân Mộ, nếu vị thiếu gia này muốn nói chuyện mua bán lớn, như vậy tùy Do Liên tìm một chỗ địa phương thanh tĩnh nhé, chúng ta vui vẻ tâm sự. Liền hai người chúng ta a, hi hi hi. Trong tiếng cười yêu kiều nhõng nhẽo, Hoa Do Liên mang theo Vân Mộ lên phòng lớn trên lầu 2. Lầu 2 thanh tĩnh, bày biện trang nhã, làm cho người có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu nhẹ nhẹ. Đi vào một gian nhã thất sạch sẽ, Hoa Do Liên cũng không có biểu hiện dâng trào quá mức, ngược lại là vẻ mặt nội liễm, nghiêm nghị hẳn lên. Nàng cũng đủ hiểu một người dám đắc tội người của Đỗ gia đến Vạn Thông Thương Hành không phải là vừa vặn chỉ vì bám gót nói giỡn với bọn họ. Vị thiếu gia này, Do Liên mặc dù chỉ là tiếp đãi, nhưng ở Vạn Thông Thương Hành cũng có tiếng nói, nếu ngươi thật sự có mua bán lớn gì, trước tiên có thể nói chuyện với ta, còn đến ngay cả ta cũng không nói chuyện được thì chỉ sợ chủ sự cũng rất khó nói chuyện được. Nghe được Hoa Do Liên kiêu ngạo nói chuyện, Vân Mộ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kỳ thật hắn đã sớm phát giác được thân phận đối phương không tầm thường, hẳn không phải là một người tiếp đãi bình thường đơn giản như vậy, vì vậy hắn lấy ra 6 quả trứng chim từ trong tàng giới luân đặt ở trước mặt Hoa Do Liên. 6 quả trứng ấu thú bách linh vương tước, hoang thú loại hình tinh thần thiên phú, thần phách, cực phách, linh tính ít nhất cũng là phẩm chất chắc tuyệt. Cái này có tính là mua bán lớn không? Cái gì? Vân Mộ vừa nói xong, sắc mặt Hoa Do Liên đại biến, nàng bỗng nhiên bật dậy, nóng lông quá không thể ngồi được rồi. Cười mịn. Quyển 2 chương 54. Bách linh vương tước là vương giả trong số các hoang thú nhất giai. Dù là chỉ là vương giả cấp thấp nhất, nhưng đã được gọi là vương thì tất nhiên sẽ có điểm khác. Bách linh vương tước mình mang huyết mạch cao quý, thiên tư không tầm thường. Hơn nữa tộc Bách linh tước lại là tộc hoang thú có thiên phú tinh thần, sở trường về tốc độ cực kỳ ít gặp, số lượng lại vô cùng thưa thớt, chỉ có trong hiểm địa như Hoang Tuyệt Lâm mới có. Hoang thú vương giả, trong vạn chỉ có một. Những hoang thú như vậy, rất khó bắt được mà cho dù giết được nó thì cũng rất khó phong ấn hồn lại. Đến khi phong ấn được hồn nhưng trấn áp ý chí vương giả, luyện hóa nó trở thành huyền linh cũng là cửa ải vô cùng khó khăn, ít người thành công. Đem so sánh thì ấu thú của Bách Linh Vương tức có tư chất thiên phú giống nhau nhưng tâm trí lại chưa trưởng thành, luyện hóa hết sức dễ dàng. Hơn nữa ấu thú còn mang theo một tia huyết mạch vương giả, đến thời điểm tiến giai tương đối dễ thức tỉnh huyền linh thuật, là lựa chọn hoàn hảo cho huyền giả có thiên phú tinh thần. Từ đó có thể suy ra được một ấu thú Bách Linh Vương tức quý giá như thế nào, huống chi Vân Mộ một lần lấy ra 6 con. Cái này đây quả thật là ấu thú Bách Linh Vương tức. Hoa Do Liên cố nén sự kích động trong lòng bởi vì nàng rõ hơn ai hết giá trị của ấu thú Bách Linh Vương tức. Nó được sinh ra như dành riêng cho huyền giả có thiên phú tinh thần bởi vì Bách Linh tức rất giỏi về mỹ thuật và huyền thuật. Nếu như đây chính là ấu thú Bách Linh Vương tức thật thì nó tuyệt đối có giá trị xa xỉ, thậm chí là lực hấp dẫn mãnh liệt đối với huyền giả có thiên phú tinh thần. Được rồi. Tuy Hoa Do Liên không muốn thừa nhận, nhưng vụ mua bán này một mình nàng thì hoàn toàn không thể quyết định được. Đây là một vụ giao dịch lớn, cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng lại. Thỉnh các hạ chờ một lát, ta lập tức tìm chủ sự tới. Sau khi nói xong, Hoa Do Liên vội vã chạy ra sau hậu viện, hơn nữa sai người đóng cửa thương hội, không để bất kỳ ai ra vào. Phố Bắc Loạn Lâm tập chính là phạm vi thế lực của Đỗ gia. Lúc này, mấy trăm tên hộ vệ Đỗ gia đã tập kết lại mà đầu lĩnh càng là một trung niên có tu vi huyền sĩ. Bầu không khí ở đây vô cùng khẩn trương. Nhị thiếu gia, người của chúng ta đã đến đủ, tiếp theo nên làm gì? Huyền sĩ trung niên dừng trước người Đỗ Diệp Bằng và Đỗ Tiểu Ánh hạ giọng bẩm báo. Tuy trong lòng của hắn khinh thường hai người này, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là bộ dáng cung cung kính kính. Hết cách rồi, trước mắt hai tiểu chủ nhân này, một người là nhị thiếu gia bên chi trưởng, người còn lại là hy vọng tương lai của Đỗ gia. Huyền sĩ trung niên chỉ có thể thầm trách mình xui xẻo không rơi vào ai khác mà lại rơi ngay đầu mình. Tháng này đến phiên hắn trông coi việc Loạn Lâm tập, nếu như hai vị tiểu chủ nhân này thật xảy ra chuyện thì tiền đồ của hắn chỉ sợ cũng bị hủy theo, không những thế có thể tính mệnh cũng khó bảo toàn. Cái kia, không đợi Đỗ Diệp Bằng mở miệng, Đỗ Tiểu Ánh đã lên tiếng, vậy các ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh bắt tiểu tử thúi kia lại cho ta. Ta muốn cắt hắn thành 8 khối rồi bầm thây vạn đoạn. Xú tiểu tử. Hỗn đản vương bắt đản. Xú tiểu tử. Đại hỗn đản. Vương bắt đản. Đỗ Tiểu Ánh vừa chửi tới, roi trong tay vừa chuyển động, quật mạnh lên mặt đất. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Tiểu Ánh đều được người nhà nâng trong lòng bàn tay, bao bọc che chở. Sau khi trở thành huyền đồ, thành công thức tỉnh năm linh thiếu, càng khiến nàng trở thành một trong những người quan trọng nhất của Đỗ gia. Ngay cả cha mẹ nếu nói nặng hai câu thì cũng bị gia chủ và các trưởng lao trong nhà trừng mắt, còn việc xử phạt thì càng không cần nói đến. Dù là lý do gì nàng cũng không bao giờ nghĩ tới chính mình lại có khi chật vật như vậy. Bị một thiếu niên cùng tuổi thực lực tương đương đánh cho không có lực hoàn thủ, hoàn toàn đại bại. Với một người kiêu ngạo như Đỗ Tiểu Ánh thì làm sao nàng không sinh hận cho được. Đương nhiên, điều khiến nàng thấy nhục nhã nhất chính là sau khi bị đánh bất tỉnh, tàng giới luân quan trọng trên người còn bị cướp đi. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy. Giờ phút này trong lòng Đỗ Tiểu Ánh hận ý tràn ngập, cuồn cuộn như nước sông. Người vây xem xung quanh không khỏi nhao nhao nghị luận, có người thậm chí còn cười thầm. Thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt Đỗ Tiểu Ánh lập tức đỏ bừng. Nàng hướng chung quanh gào lên, nhìn cái gì mà nhìn? Kẻ nào còn nhìn nữa, bổn tiểu thư móc mắt hắn, cắt lưới hắn. Người dân vây quanh nghe vậy thì ai cũng bị dọa sợ, nhanh chóng giải tán không dám quay lại xem náo nhiệt. Về phần hộ vệ thì mặt mũi ai cũng tràn đầy xấu hổ. Người nào có thể không biết tính tình của tiểu ma nữ này chứ? Coi trời bằng vung, ngang ngược, tùy hứng làm bậy, ở Đỗ gia nếu đắc tội tiểu ma nữ này thì còn thê thảm hơn so với đắc tội gia chủ. Cái này, huyền sĩ trung niên trên mặt đang lộ vẻ do dự thì Đỗ Diệp Bằng đống không vui quát, Liếu lao đại, ngươi còn cái này cái kia gì? Lời của anh nói các ngươi không nghe thấy sao? Ngươi lập tức dẫn người đi bắt tiểu tử kia lại, ta muốn hắn còn sống. Không tra tấn hắn cả nghìn lần thì sao có thể giải được mối hận trong lòng ta? Ta không muốn để hắn cứ đơn giản chết đi như vậy. Huyền sĩ trung niên không thể làm gì hơn, đành nói, nhị thiếu gia, không phải là ta không đi mà là phía dưới bẩm báo từ khi tiểu tử kia tiến vào Vạn Thông Thương Hội đến giờ thì vẫn chưa đi ra.
Cái gì?
Thiên kia trốn ở Vạn Thông Thương Hội vẫn chưa đi ra? Đỗ Diệp Bằng vừa tức vừa vội, đám thủy tùng sau lưng bỗng lên tiếng nói, nhị thiếu gia, có muốn chúng ta xông vào bắt người hay không? Ở đây chúng ta có đến vài trăm người, cho dù là Vạn Thông Thương Hội thì cũng không dám không để mặt mũi cho Đỗ gia.
Đoạt cái rắm!
Đỗ Diệp Bằng cho tên tùy tùng kia một tát, sắc mặt âm trầm nói, Vạn Thông Thương Hội đại danh đỉnh đỉnh, ngươi cho nơi đây là thành lâu hay sơn trại gì hả? Là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi như là cha ta ra mặt cũng phải khách khí với người ta, ngươi thì tính là cái con mẹ gì? Đỗ Diệp Bằng tuy là công tử bột, nhưng không phải kẻ không có đầu óc. Hắn biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không, nếu không ngăn ngược, gây tai họa nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể bình yên vô sự đến tận bây giờ? Chỉ có điều, Đỗ Tiểu Ánh lại không phải một chủ nhân dễ nói chuyện. Trong lòng nàng, căn bản không biết chữ sợ là gì. Bởi vì Đỗ gia là thổ bá vương của vùng này mà nàng là Đỗ gia tiểu bá vương, chỉ có người khác sợ nàng. Ta mặc kệ, ta muốn bắt tiểu tặc kia. Dù phá nát cái thương hội kia thì sao chứ, cùng lắm thì bồi thường cho bọn hắn ít tiền là được. Nghe Đỗ Tiểu Ánh kêu la, cả đám người Đỗ Diệp Bằng đều nhức đầu. Bọn hắn nếu thật hủy đi Vạn Thông Thương Hội thì chỉ sợ mọi việc cũng không đơn giản dừng ở việc bồi thường ít tiền là xong. Gia chủ có lẽ không xử phạt Đỗ Tiểu Ánh nhưng bọn hắn thì coi như xong rồi, thậm chí có thể bị đuổi khỏi Đỗ gia cũng nên. Vì vậy, Đỗ Diệp Bằng phải khuyên bảo đủ đường hứa hẹn đủ điều mới khiến Đỗ Tiểu Ánh bình tĩnh trở lại. Dù là như thế, nhưng Đỗ Tiểu Ánh vẫn không cam lòng, nhị ca, thế bây giờ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ tha cho tiểu tặc kia? Như vậy không được. Cùng lắm thì ta trở về nói với gia chủ ra, gọi hắn đi bắt người. Nói cho gia chủ. Đỗ Diệp Bằng đống giật mình một cái, ngược lại trên mặt hắn lại lộ ra vẻ dữ tợn, nói, tha cho hắn. Làm sao có thể? Liêu lao đại, ngươi sai người canh giữ xít sao Vạn Thông Thương Hội cho ta. Chỉ cần tiểu tử kia đi ra thì lập tức thông báo cho ta biết. Chúng ta tạm thời không động được tiểu tặc kia nhưng bây giờ đi phường buôn của Vân gia thu tiền lãi, tốt nhất buộc bọn hắn giao người ra. Dám đoạt đồ của Đỗ gia chúng ta, phen này nếu không lấy lại được thì Đỗ gia ta cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở loạn lâm tập này nữa, hừ hừ. Nhị thiếu gia, chuyện này có cần trước tiên báo cho lão gia và các trưởng lão hay không? Liêu Toàn Văn nghe vậy vội vàng khuyên can. Nếu gây ra sự việc quá lớn, sợ là không ổn. Như thế nào, Liêu lao đại cho rằng, Đỗ Diệp Bằng thật sự là một tên công tử ngu ngốc không làm được gì. Lần này tuy bổn thiếu gia chịu thiệt nhưng Vân gia rõ là đánh đến mặt mũi Đỗ gia ta. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì ngày sau chúng ta sao có thể ở lại đây nữa? Những huynh đệ tỷ muội kia sẽ coi ta như thế nào? Đỗ Diệp Bằng cũng là một kẻ gặp chuyện thì hồ đồ. Hắn chỉ ước gì chuyện này càng nháo lớn càng tốt, chỉ cần cuối cùng chiếm được lợi ích. Mà phía trên có Đỗ Tiểu Ánh gánh trách nhiệm, dù sao cũng không tính lên đầu hắn, nói không chừng có được trưởng bối khen thưởng một phen. Thấy Liêu Toàn Văn vẫn do dự không quyết, Đỗ Diệp Bằng tiến lên hướng lô thai hắn nhỏ giọng nói, "Liêu lao đại, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần thuận theo ý của Ánh thì cái gì cũng dễ nói. Khi trở về, bổ thiếu gia nhất định không thiếu chỗ tốt cho ngươi." Liêu Toàn Văn bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải gật đầu. Vì vậy, một đám mấy trăm người hùng hùng hổ hổ hướng tây phố lao đi. Quyển 2 chương 55. Ồ, có chuyện gì xảy ra ở Vạn Thông Thương Hội vậy? Giờ này vẫn còn sớm sao lại đóng cửa rồi, không muốn buôn bán nữa ư?
Đúng vậy ơi.
Thật khó hiểu quá, cửa hàng của Vạn Thông Thương Hội đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, trước giờ chưa từng có chuyện như vậy, cho dù có mảnh thu xâm nhập bọn họ cũng không đóng cửa khi trời còn sớm như thế này. Nhìn kia, toàn bộ thương khách đều bị mời ra ngoài rồi, xem ra đúng là có chuyện lớn thật rồi. Vừa rồi Đỗ gia đi tây phố, giờ lại đến lượt Vạn Thông Thương Hội không mở cửa, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở cái loạn lâm tập này vậy, có phải sắp trở trời rồi không?
Được rồi, tốt nhất chúng ta đừng nhìn nữa, tránh cho rước họa vào thân.
Đi, đi, đi. Khách qua đường phát hiện Vạn Thông Thương Hội bỗng nhiên đóng cửa không tiếp khách, liền cảm thấy tò mò, đứng xung quanh bàn tán sôi nổi. Thấy cảnh này, đám hai mắt Đỗ gia lưu lại theo dõi lập tức rời khỏi, tranh thủ thời gian báo cáo tình hình cho cấp trên. Đối với những chuyện xảy ra bên ngoài, Vân Mộ không hề hay biết, hắn chỉ lặng yên ngồi đợi, vừa tranh thủ thời gian tu luyện vừa suy tính những bước cần làm tiếp theo. Trong khi đó Tiểu Tố vẫn cũng ngồi yên trong giỏ trúc, chậm chạp thưởng thức mớ bánh ngọt cùng hoa quả mà Lạc Linh Nhi đưa cho nàng, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Vân Mộ có rất nhiều kế hoạch cho tương lai, thế nhưng ở dưới bánh xe vận mệnh, những thứ hắn có thể thay đổi cũng không quá nhiều, hơn nữa mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, cần phải suy tính thật kỹ càng. Đôi khi, Vân Mộ cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng hắn không thể cho phép bản thân dừng lại, bởi vì hắn không có nhiều thời gian, trước khi thai biến xảy ra, hắn cần phải chuẩn bị thật nhiều thứ, cho dù có nhiều thời gian hơn nữa cũng không đủ. Tiếc rằng đạo tu luyện là một quá trình tích lũy dài lâu, không có đường ngang ngõ tắc, cũng không phải trong sớm chiều có thể thấy được thành quả. Vân Mộ muốn thay đổi tình thế trước mắt trong vòng 3 năm, tạo lập căn cơ cho bản thân, kế hoạch này dường như là bất khả thi. Sau một lát, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang vọng lại, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cửa phòng bị đẩy ra, Hoa Do Liên mang theo hai người nữa đi thẳng vào, đến trước mặt Vân Mộ. Bên trái Hoa Do Liên là một vị lão giả tóc hoa râm, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trên người khoác một bộ trường bào màu tối, cả người toát ra khí chất thanh nhã, lạnh lùng, thoạt trông không hề giống thương nhân một chút nào, ngược lại tựa như một vị lão giả học vấn uyên thâm. Mà ở bên phải Hoa Do Liên lại là một người đàn ông trung niên mập mạp, cả người đầy vẻ phong trần,
mỏi mệt, tóc thai rối bời. Vừa thấy người nọ, Vân Mộ liền kinh ngạc, đối phương chính là thương khách đã cho hắn đi nhờ, Tiền Bất Nhị.
Là ngươi?
Hai âm thanh kinh ngạc vang lên cùng một lúc. Trong phút chốc, Vân Mộ cùng Tiền Bất Nhị liền vui vẻ bắt chuyện với nhau. Ta cứ tưởng là người nào làm mua bán lớn, thì ra lại là Vân Mộ tiểu huynh đệ. Tiền Bất Nhị tiến lên rồi ngồi xuống, thân mật trò chuyện cùng Vân Mộ.
A,
đúng rồi, nơi này là Loạn Lâm Tập, ngươi lại mang họ Vân, vậy tiểu huynh đệ hẳn là đệ tử Vân gia. Vân Mộ cười nhạt trả lời, ta theo họ Vân của mẹ ta chứ không phải là đệ tử Vân gia.
A, Tiền Mỗ lỡ lời, hy vọng tiểu huynh đệ không trách cứ.
Tiền Bất Nhị ấy náy chắp tay xin lỗi, cảnh này khiến cho lão giả cùng Hoa Do Liên đang đứng bên cạnh mà ra, không hiểu đầu cua thai nheo thế nào.
Không sao, Tiền trưởng quý quá khách khí rồi.
Vân Mộ cũng không ngại việc bị người ta hiểu thành người của Vân gia, ngược lại khá là tò mò không biết vì sao Tiền Bất Nhị lại ở đây. Ở thời điểm gặp thương đội của đối phương trước đó, Vân Mộ không có nhìn thấy bất kỳ lá cờ của thương hội nào, chỉ nghĩ rằng đám người Tiền Bất Nhị là một tổ hợp thương đội tạm thời, muốn vào Nam gia Bắc làm một vụ lớn. Hiện tại xem ra phỏng đoán của hắn đã sai rồi.
A, trí nhớ của ta cũng thật kém, lại quên giới thiệu.
Tiền Bất Nhị nhìn ra vẻ nghi hoặc của Vân Mộ, liền vội vàng giới thiệu, tiểu huynh đệ có điều không biết, thật ra ta là ngoại sự trưởng quầy của Vạn Thông Thương hội, chuyên phụ trách việc mua sắm, lưu thông các loại hàng hóa bên ngoài biên cảnh, nói thẳng ra thì ta cũng chỉ là một chân chạy việc mà thôi.
Dừng một chút, Tiền Bất Nhị lai đưa tay giới thiệu người bên cạnh, vị này là thương hội chủ sự, Phạm Trọng Văn, Phạm Lao tiên sinh với kinh nghiệm của Phạm Lao vốn nên ở kinh đô chủ trì đại cục, chẳng qua Phạm Lao cảm thấy đã quá mệt mỏi rồi, nên mới chuyển đến vùng biên cảnh này an hưởng thanh nhàn, cũng không giống những chân chạy việc như chúng ta đây, suốt ngày dầm mưa dây nắng.
Thôi đi Tiền tiểu nhị, không cần trình diễn công phu vô mông ngựa.
Phạm Lao gia tử vừa cười vừa tiến về phía trước, nhịn không được lại trêu ghẹo hai câu, đã bất đồng bất tương vi mưu, không chủ động ly khai chẳng lẽ còn chờ người ta đuổi đi hay sao?
Ngược lại là ngươi, mấy năm gần đây hết nhảy đông lại nhảy tây, xem ra rất là thích thú.
Nhờ vài câu trêu đùa của lão nhân, bầu không khí trong phòng đống chốc trở nên thân mật hơn nhiều.
Tiếp đó, Phạm Trọng Văn lại đưa mắt nhìn về phía Vân Mộ, Tiền tiểu nhị, ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này là người quen cũ?
Không phải là người quen cũ, chỉ mới gặp ít lâu.
Tiền Bất Nhị cười hắc hắc, không hỏi tự nói, kể ra Âu cũng là duyên phận, lần này Tiền Mỗ cùng hai vị khách quý từ sơn ngoại sơn đồng hành, không ngờ giữa đường thì thấy vị tiểu huynh đệ này cùng với muội muội của hắn đang lang thang trên hoang mạc, vì vậy liền cho quá giang một đoạn đường, rẽ đâu quân công tử cùng Vân Mộ huynh đệ vừa gặp lại như đã thân, liền mời lên ngồi cùng xe, về sau lại thành bạn tâm giao. Sơn ngoại sơn là một đại phái, nằm ở quan ngoại, không thuộc khống chế của cổ quốc, là một thế lực siêu thoát thế tục. Là một người từng trải, đương nhiên Tiền Bất Nhị có thể nhìn ra thái độ quý mến của quân mạc vẫn dành cho Vân Mộ, vì thế hắn hy vọng có thể kéo gần quan hệ với Vân Mộ hơn một tí, cái này chính là bản năng của một thương nhân.
Tiền Bất Nhị cố ý đề cập tới sơn ngoại sơn cùng quân mạc vẫn là vì hắn sợ Phạm Lão cùng với Hoa Do Liên sẽ lanh đạm với đối phương.
Hoa Do Liên có chút kinh ngạc, không ngờ Vân Mộ lại có bối cảnh như vậy, khó trách người này lại dám to gan đắc tội với Đỗ gia, chỉ dựa vào mối quan hệ của hắn với quân mạc vẫn, đã đáng giá cho thương hội bọn họ giao hảo. Còn Đỗ gia chẳng qua chỉ là con dế nhũi mà thôi, đứng trước sơn ngoại sơn, ngay cả tư cách sách giày cũng không có, không đủ sức khiến cho Vạn Thông Thương hội cố kỵ.
Đúng rồi, sao ta lại không thấy quân công tử cùng với Lạc tiểu thư?
Nghe được câu hỏi của Tiền Bất Nhị, Vân Mộ tùy ý trả lời, hai người quân đại ca đi dạo chợ rồi, ta có việc nên đi trước.
Phạm Trọng Văn tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hỏi, nếu lão hủ không nhớ lầm, cách đây một khoảng thời gian có hai mẹ con bị đuổi khỏi Vân gia, người mẹ tên là Vân Thượng, còn con trai của nàng là Vân Mộ.
Vân Mộ khẽ mắt khẽ nhích, trên miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, Phạm Tiền bối thực là vạn sự thông, ngay cả chút chuyện nhỏ ấy ở Vân gia cũng nghe nói qua.
Chuyện này không thể nói là nhỏ.
Phạm Trọng Văn thở dài nói, linh khiếu sức hai, lại dùng sức một người đánh bại hết đám thiếu niên của Vân gia, trong đó còn có cả thiên tài như Vân Minh Hiên, chuyện này sao có thể nói là chuyện nhỏ.
Tuy Vân gia đã dốc sức phong bế tin tức, nhưng trên đời này làm gì có tường nào hoàn toàn ngăn được gió, đến cấp độ như của chúng ta, muốn biết, tự nhiên sẽ biết.
Nhìn thấy Vân Mộ trầm mặc không nói, Phạm Trọng Văn liền nói sang chuyện khác, một người khi đã có tuổi lại trở nên dài dòng lắm điều, được rồi tiểu huynh đệ, chúng ta cũng nên bàn chuyện chính đi.
Mấy cái trứng chim này là trứng của Bách Linh Tức Vương đúng không?
Không phiền nếu lão hủ xem qua chứ?
Nói xong, Phạm Trọng Văn liền cầm lấy 6 cái trứng chim trên bàn, cẩn thận quan sát.
Quyển 2 chương 56. Trong nhã thất cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh vuốt áo nhẹ nhẹ của Tiếu Tố Vân thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Một lúc lâu sau, Phạm Trọng Văn đặt mấy quả trứng chim lại trên bàn, thở ra một hơi thật dài, trong mắt khó giấu nổi vẻ kích động.
Tiên tiểu nhị, ngươi cũng có kinh nghiệm buôn bán nhiều năm rồi, tới nhìn qua một lần xem thế nào?
Nghe thấy lời mời của Phạm Trọng Văn, Tiên tiểu nhị vốn đã không thể chờ đợi được nữa liền vội vàng tiến lên hai bước, cầm lấy mấy quả trứng chim bắt đầu đánh giá, vỏ trứng tinh tế, bóng loáng, trên bề mặt xuất hiện huyền văn, không những thế còn có một sợi chỉ vàng quấn quanh, quả thực chính là trứng của Bách Linh Vương Tước. Quan trọng hơn là, trong ba quả trứng này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh cực kỳ mãnh liệt, linh tính của nó ít nhất cũng là chắc tuyệt.
Thứ tốt,
quả thật là thứ tốt.
Hai mắt Tiền Bất Nhị tỏa sáng, chỉ hận không thể đem toàn bộ 6 quả trứng này giấu làm của riêng, những quả trứng chim như vậy không chỉ giá thành rất cao, hơn nữa còn rất quý hiếm, bình thường dù cho có nhiều tiền cũng mua không được, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn có thể bán được giá trên trời.
Đến ngươi cũng nói như vậy, chứng minh ánh mắt của ta vẫn còn rất tốt.
Phạm Trọng Văn tự rêu hai câu, nghe thế Tiền Bất Nhị liền cười khan, nói, lao ra tử ngài lại nói đùa rồi, dù cho tất cả chúng ta đều mù thì ánh mắt của ngài vẫn sáng như sao trên trời.
Được rồi, ngươi không cần phải định nọt lão phu làm gì, lão phu cùng đám người ở kinh đô không giống nhau.
Trong lúc nói chuyện, Phạm Trọng Văn cũng từ trong ngực áo lấy ra một chiếc kính tròn lớn khoảng bàn tay, trong đó có vô số ánh sao chợt sáng chợt tối, trên khung kính vẽ đầy huyền văn, thoạt trông rất là cổ xưa.
Kính này tên là Vạn Linh Huyền Quang Kính, cũng là một món đồ được luyện chế bởi Đa Bảo Các, mặc dù hình dáng cũng như phương pháp chế tác không giống vạn linh tàng giới luân, nhưng hai vật này lại có công dụng khá giống nhau. Chẳng qua, kính này lại có phần đa dụng và thực dụng hơn nhiều so với tàng giới luân, lại càng phù hợp dùng trong giao dịch ở thương hội hơn, chuyên dùng để phân biệt các loại vật phẩm chân quý. Nói chung, một người có thể vì bị tác động bởi nhiều nhân tố khác nhau mà đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng vạn linh huyền quang kính thì không như vậy, trừ phi đó là vật mà ngay cả vạn bảo lâu cũng không có ghi chép lại. Thứ tư, quang ảnh thoáng hiện, huyền quang lập lòe. Một quả trứng chim bị huyền quang kính chiếu vào, lập tức liền có tin tức xuất hiện trên mặt kính. 10. Bách linh tước, nhất giai. Huyết mạch, huyền điểu vương, chưa thức tỉnh. Linh tính, chắc tuyệt. Thuộc tính, hỏa. Mệnh phách tư chất, lực phách tư chất, thần phách tư chất, cực phách tư chất. Thiên phú năng lực, huyễn động. Đa bảo các còn nói thêm, chim bách linh tước thường hoạt động vào ban ngày, có tập tính quần cư, tính tình cao ngạo, mắt có song ảnh, có thể biến hóa ngàn vạn, cực kỳ thích hợp với huyền giả thuộc hệ tinh thần. 10. Tin tức không khác mấy so với tàng giới luân, chỉ là so với bách linh tước bình thường thì huyết mạch của chim non trong quả trứng này là vương giả, linh tính cũng không phải là không biết nữa mà là phẩm chất chắc tuyệt. Tốt, tốt, tốt. Phẩm chất chắc tuyệt, huyết mạch vương giả. Hoa Do Liên kích động hô to, hai mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Đây chính là bách linh tước có phẩm chất chắc tuyệt, không những thế còn có huyết mạch vương giả, hoàn toàn có thể được sử dụng đến tận cảnh giới huyền tông. Trên toàn bộ đại lương của quốc, huyền giả có tu vi đạt đến huyền tông chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho một thế lực lớn như Vạn Thông Thương hội cũng chỉ có hai vị huyền tông tọa trấn, có thể hiểu được, đối với một huyền giả có tinh thần thiên phú như Hoa Do Liên thì quả trứng chim này có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Nhanh, nhanh, lão gia tử, nhanh tiếp tủ. Tiên Bất Nhị cũng đang chìm ngập trong hưng phấn, vội vã thúc giục Phạm Trọng Văn xem xét tin tức của những quả trứng còn lại. Huyền quang kính lần lượt chiếu lên từng cái, phẩm chất của quả thứ 2 đến quả thứ 5 không hề thua kém so với quả đầu tiên, điều này khiến cho Tiên Bất Nhị cùng Hoa Do Liên liên tục cười to. Thế nhưng khi tin tức của quả trứng cuối cùng xuất hiện, không khí trong nhã thất lập tức liền trở nên đông cứng. Đám người Tiên Bất Nhị tim đập bang bang, mắt mở to, mồm há hốc, khuôn mặt toát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thậm chí cả Vân Mộ cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Bởi vì theo tin tức xuất hiện trên huyền quang kính, thì linh tính của quả trứng chim này đã đạt đến tử sắc, hay nói cách khác chính là phẩm chất hoàn mỹ. Linh tính hoàn mỹ, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, thuộc về loại chân bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa đây còn là một đấu thú có chứa đầy đủ huyết mạch của vương giả. Vật này nếu để lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho huyền tông tranh đoạt điên cuồng. Dù sao đối với đa số huyền tông, huyền linh tốt nhất họ có thể sở hữu cũng chỉ có phẩm chất chắc tuyệt mà thôi, chỉ có một số ít người mới có được huyền linh phẩm chất hoàn mỹ. Đương nhiên, những huyền tông này đều có tiếng tăm lẫy lừng, là bá chủ nắm giữ một phương. Thật lâu sau, tâm tình của đám người Phạm Trọng Văn mới bình ổn trở lại. Vốn dĩ một thương nhân dày dạn kinh nghiệm sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình, lại càng hiếm có chuyện tỏ ra vội vàng trước mặt khách nhân như vậy. Nếu không làm sao mặc cả với kẻ khác, chỉ có nước làm ăn thua lỗ mà thôi. Cười khổ một cái, Phạm Trọng Văn liền mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự muốn bán hết số trứng chim này? Kể cả quả trứng chim có phẩm chất hoàn mỹ?" Đã tới đây, đương nhiên là muốn bán. Vân Mộ khẽ cười, trên mặt không lộ ra nửa điểm vẻ do dự. Đồ vật dù tốt tới đâu đi nữa, nhưng nếu không phù hợp với bản thân thì có giữ trong tay cũng vô ích. Hiện tại, Vân Mộ đã sở hữu một con Bách Linh Vân Long tức biến dị, không có lý do gì lại để ý một huyền linh khác, dù sao hắn cũng chỉ mở ra một linh khiếu trên thiên linh, có thêm huyền linh cũng chẳng để làm gì, còn không bằng bán nó đi để đổi lấy những thứ khác thực dụng hơn. Tốt. Phạm Trọng Văn nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, "Tiểu huynh đệ dám đem một vật chân quý như vậy giao dịch với Vạn Thông Thương hội chúng ta, cho thấy ngươi xem trọng chúng ta, cũng tin tưởng chúng ta chẳng qua giao dịch này không chỉ khiến tiểu huynh đệ chịu thiệt, mà trong khoảng thời gian ngắn, thương hội của chúng ta cũng không có khả năng gom đủ một số lượng huyền thạch, như vậy không biết tiểu huynh đệ còn có yêu cầu nào khác hay không?" Nghiêm túc mà nói, đây quả thật là một bút giao dịch lớn, thậm chí đã vượt quá phạm vi giao dịch thông thường, dù cho là Vạn Thông Thương hội cũng không đủ khả năng mua hết tất cả các quả trứng chim này một lần, đặc biệt trong đó còn có một quả trứng có phẩm chất hoàn mỹ. Lúc này, Vân Mộ đã thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm túc nói, "Ta có 3 điều kiện." "3 cái?" Phạm Trọng Văn gật nhẹ đầu, "Nói đi." Vân Mộ cũng không khách khí, liền nói thẳng, "Điều kiện thứ nhất, ta muốn có lệnh bài khách khanh của Vạn Thông Thương hội các ngươi, có thể tự do xuất nhập Loạn Lâm tộc." Hoa Do Liên khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo trả lời, "Bốn cô nương còn tưởng ngươi là một kẻ can đảm, khí phách, thì ra cũng sợ hãi Đô gia." Vân Mộ cười mà không nói gì, bản thân hắn cũng lười giải thích. Phạm Trọng Văn suy tư một lát, rồi sau đó nhẹ gật đầu, "Được. Điều kiện này ta đáp ứng, chỉ dựa vào giao dịch lần này cũng đủ để ngươi trở thành khách quý của Vạn Thông Thương hội, một lệnh bài khách khanh cũng không tính là gì." Kỳ thật còn có một điều mà Phạm Trọng Văn không nói ra, đó chính là quan hệ của Vân Mộ với Sơn Ngoại Sơn, chỉ dựa vào đó cũng đã dư sức để làm khách khanh cho Vạn Thông Thương hội. Dường như Vân Mộ cũng đã đoán trước, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào, "Điều kiện thứ hai của ta là 50 vạn huyền thạch, giao trước một nửa, với năng lực của Vạn Thông Thương hội dư sức gom đủ số trong vòng hôm nay. Về phần số huyền thạch còn lại, ta muốn đổi thành số lượng lớn các loại vật liệu trong danh sách sau đây." Sau khi nói xong, Vân Mộ lấy bản danh sách đã sớm chuẩn bị từ trước ra khỏi tàng giới luân giao cho Phạm Trọng Văn. Quyển 2 chương 57. Trước đó vài ngày, theo như yêu cầu của Đỗ gia, Vạn Thông Thương hội chuyển đến một hồn ly miêu có phẩm chất chắc tuyệt. Lần giao dịch này Đỗ gia bỏ ra tất cả 3 vạn huyền thạch, có thể nói là một cái giá không nhỏ. Mà hôm nay ở đây có tận 5 ấu thú bách linh tức phẩm chất chắc tuyệt lại thêm một ấu thú phẩm chất hoàn mỹ nữa. Tất cả đều mang huyết mạch vương giả, giá trị của chúng tất nhiên sẽ tăng thêm vài lần. Cho dù số lượng có nhiều, nhưng phẩm chất từ chắc tuyệt trở lên thì với tình hình cung không đủ cầu hiện tại của huyền giả mà nói, số lượng chắc chắn không phải vấn đề, lợi nhuận tuyệt đối sẽ không bị giảm. Phần lớn huyền giả ngày nay đều sử dụng huyền linh phẩm chất bình thường, còn đệ tử gia tộc thì rất cần huyền linh phẩm chất ưu tú trở lên. Vân Mộ khi ra giá 50 vạn huyền thạch, hắn đã tính đến khả năng Vạn Thông Thương hội có thể chi trả được hay không. Đây tuyệt đối không phải cái giá quá đắt mà ngược lại có thể nói là quá rẻ thì đúng hơn, so với nửa bán nửa tặng cũng không khác là mấy. Một ấu thú bách linh tức phẩm chất hoàn mỹ lại mang huyết mạch vương giả, giá trị chắc chắn hơn 50 vạn huyền thạch. Hơn nữa năm ấu thú còn lại đều có phẩm chất chắc tuyệt, ít nhất cũng đáng 20 vạn huyền thạch. Khi Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên nghe được giá mà Vân Mộ đưa ra, hai người suýt nữa đáp ứng ngay lập tức, chỉ có Phạm Trọng Văn bình tĩnh nhận lấy danh sách Vân Mộ đưa. 50 vạn huyền thạch, một nửa trả, một nửa dùng vật đến thay. Sau khi xem danh sách, khuôn mặt Phạm Trọng Văn hiện đầy vẻ kinh ngạc, nếp nhăn xếp lại thành một đoàn. Những thứ được ghi trên danh sách này không quá khó tìm nhưng số lượng lại vô cùng khổng lồ, không phải một sớm một chiều có thể tìm đủ được. Cho dù là Vạn Thông Thương hội, cũng phải tốn rất nhiều nhân, vật lực mới có thể hoàn thành. Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên thấy vẻ mặt Phạm Trọng Văn khác thường thì tò mò lại xem. Xem xong vẻ mặt hai người này cũng đồng dạng hiện lên vẻ kỳ lạ khó giải thích. Ta nói tiểu huynh đệ Vân Mộ, hiện tại không có thiên thai cũng không phải thảm họa chiến tranh, ngươi thu thập nhiều đồ vật như vậy làm gì? Nghe Tiền Bất Nhị hỏi, Vân Mộ không trả lời mà hỏi ngược lại, Tiền trưởng quỹ, ngươi đang dò xét ta sao? Ách. Tiền Bất Nhị giật mình, vội vàng khoát tay nói, thật có lỗi tiểu huynh đệ. Ta chỉ không tìm được tò mò chút thôi, tuyệt đối không có ý dò xét. Trầm ngâm một lát, Vân Mộ dứt khoát nói thẳng, có một số việc nói ra các ngươi chưa chắc đã tin nhưng trong vòng 3 năm tại nơi biên cảnh này sẽ xảy ra đại họa, cho nên ta cần phòng ngừa trước, cố gắng chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ. Cái gì? Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên sững sờ tại chỗ, ngay cả kẻ dày dạn kinh nghiệm như Phạm Trọng Văn trên mặt cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc. Tin tức này tiểu huynh đệ làm sao biết được? Thực sự có chút nói quá rồi. Tiền Bất Nhị bừng tỉnh, hỏi Vân Mộ với vẻ nghiêm trọng. Là một thương nhân quanh năm làm ăn khắp nơi, vào Nam ra Bắc, Tiền Bất Nhị tất nhiên nghe ngóng được rất nhiều tin tức nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua nơi biên cảnh xảy ra việc là gì. Cho dù ngẫu nhiên có dị tộc đến quấy rối nhưng quy mô tương đối nhỏ, không thể gây nên sóng gió. Nếu như nói lời này xuất phát từ một thiếu niên bình thường hoặc một người thường thì khẳng định không có ai tin là thật, nhưng đối phương là một thiếu niên bình thường sao? Đương nhiên không phải. Thiếu niên bình thường có thể có quan hệ với Sơn Ngoại Sơn. Thiếu niên bình thường có thể một lúc lấy ra 6 ấu thú có phẩm chất chân quý như vậy. Thiếu niên bình thường có thể một hơi tiêu hết mấy chục vạn huyền thạch. Lúc này, Hoa Do Liên cũng phục hồi tinh thần lại, ôn hòa nói, "Tiểu tử, đồ có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Ngươi có biết nếu tin tức này truyền đi, rất có thể sẽ khiến biên cảnh đại loạn. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết oan, đây chính là tội lớn đấy." Vân Mộ không biết giải thích thế nào, đành cười cười, "Ta đã nói khi nãy, có một số việc, cho dù có nói ra cũng chưa chắc có người tin. Hơn nữa đây không phải là chuyện mà các ngươi có khả năng gặp được. Cho dù ta có hết sự thật, ba người liệu có dám nghe?" Ách. Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào. Thực tế, bọn hắn muốn xác nhận tin tức này có đáng tin hay không, không chỉ vì tò mò mà nguyên nhân lớn nhất là điều này đối với thương hội mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tất cả kế hoạch trong tương lai. Chỉ có điều, nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Vân Mộ, Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên cả người lông tơ dựng đứng, không tự giác lắc đầu, sợ khiến mình cuốn vào vòng xoáy lúc nào không hay. Hai hàng lông mày của Phạm Trọng Văn nhăn lại. Hắn không bị tin tức của Vân Mộ làm cho khiếp sợ mà đang âm thầm phỏng đoán lai lịch đối phương. Thiếu niên này đến cùng là người nào? Có thân phận gì? Giao dịch lớn, ra tay hào phóng, tin tức giận người một thiếu niên thần bí như thế sao có thể là đệ tử ngoại viện của Vân gia? Nhưng rõ ràng người này bị đuổi khỏi Vân gia, chẳng lẽ tất cả người của Vân gia mắt đều bị mù, hay nói đây đều là kế hoạch do Vân âm thầm bày ra? Từng ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Phạm Trọng Văn chưa kịp suy xét hết đã lập tức phủ nhận. Hắn biết gia chủ Vân gia Vân Thừa Đức không phải ngày một ngày hai. Đó là một lão nhân rất cố chấp, có dạ tâm, có gan làm nhưng lại không có tầm mắt, hơn nữa đặt lợi ích trước mắt rất nặng. Cả đời lão chỉ sợ đạt được thành tựu như hôm nay đã là hết mức. Muốn tiến thêm một bước nữa, trừ phi đạt được cơ duyên lớn trời cho. Nếu không phải Vân gia ở phía sau chỉ đạo, vậy là ai hoặc thế lực nào đứng sau thiếu niên này? Dù sao Phạm Trọng Văn cũng rất khó mà tin tưởng một thiếu niên có thể một mình xử lý chuyện quan trọng như thế. Cho dù hắn có là thiên tài nhưng không có kinh nghiệm từng trải phong phú, cơ trí hoàn hảo thì khó có khả năng làm được như thế này. Nhìn xem vẻ mặt ba người vừa nghi ngờ, vừa không quá chắc chắn, Vân Mộ ngầm thở dài. Hắn đã biết sớm kết quả sẽ như vậy. Có những sự thật thực vô cùng tàn khốc khiến ai cũng khó mà tin tưởng. Nếu mọi người đã không còn nghi vấn, vậy chúng ta cùng nói chuyện chính. Nghe Vân Mộ nhắc nhở, bọn người Phạm Trọng Văn mới hồi phục lại tinh thần. Tiên Bất Nhị lập tức mở miệng nói, tiểu huynh đệ Vân Mộ, tuy chúng ta cầm quyền lưu thông hàng hóa nhưng danh sách vật tư ngươi cần thực sự rất nhiều, không thể hoàn thành trong nay mai được. Điều này không sao. Vân Mộ khoát tay áo, tiếp lời đối phương, ta biết rõ để thu thập nhiều đồ như vậy thì cũng khó, cho nên hạn trong nửa năm thương hội các ngươi chuẩn bị đủ cho ta là được. Dù sao ta cũng cần thời gian nhất định để chủ tính những việc khác. Nếu như thì hoàn toàn không vấn đề gì. Tiên Bất Nhị ta có thể đảm bảo. Tiên Bất Nhị dùng sức vỗ ngực khiến thịt mỡ toàn thân rung rung kịch liệt hai cái, nhìn qua có chút buồn cười. Đợi bầu không khí hòa hoãn xuống, Hoa Do Liên không dằn nổi mà vội hỏi, tiểu tử, nói mau nói, điều kiện thứ ba của ngươi là gì? Nghe được lời nói của Hoa Do Liên trong lòng Tiền Bất Nhị không khỏi khẩn trương một hồi, sợ Vân Mộ dở công phu sư tử ngoạm. Đòi hỏi quá nhiều, vượt quá khả năng. Ai ngờ Vân Mộ lại chuyển hướng sang Phạm Trọng Văn, cung kính thi lễ một cái, nói, điều kiện thứ ba của Văn Bối cái chính là hy vọng Phạm Tiền Bối có thể chỉ dạy Huyền Văn chi đạo. Cái gì? Ngươi muốn cùng lão hủ học Huyền Văn chi đạo? Dù Phạm Trọng Văn rất khiêm tốn nhưng giờ phút này cũng không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên nhìn nhau một cái, hoàn toàn không ngờ đến chuyện vừa xảy ra. Quyển 2 chương 58. Huyền Văn đạo, bao la mở mịt tựa khói xương. Một đạo văn ấn tượng trưng cho một loại lực lượng, một cái ký hiệu có thể ẩn chứa một loại quy tắc. Đây là ngôn ngữ cổ xưa nhất trong trời đất, cũng là văn tự xuất hiện khi thiên địa vừa mới hình thành,
rất gần với bản nguyên của đại đạo, bản chất của văn vật, ẩn chứa những biến hóa huyền ảo của đất trời. Tiếp thay, cùng với chiến loạn liên miên và sự xuất hiện của đại kiếp, thần đạo đã tịch diệt, vô số những nền văn minh cổ xưa đã tiêu tán dần trong cát bụi thời gian, thần đạo phù văn cũng không còn huyền diệu như trước nữa mà mai một dần trở thành huyền văn như ngày nay. Dù vậy, trên thế gian hiện nay số người biết huyền văn cũng không hề nhiều, số người dành cả đời để nghiên cứu nó ít lại càng thêm ít. Hầu hết mọi người chỉ biết đến tác dụng của huyền văn mà không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó. Việc nghiên tập huyền văn cũng là một quá trình dài lâu và cực kỳ buồn tẻ, ít ai có thể kiên trì. Bởi lẽ đây là một thế giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, dành thời gian nắm rõ chân ý của huyền văn còn không bằng học cách làm sao vận dụng huyền văn để luyện chế huyền binh, huyền bảo, huyền đan, hoặc là bố trí huyền trận, như vậy còn thực tế hơn nhiều. Kiếp trước, Vân Mộ một lòng khổ tu nên hầu như không có một chút hiểu biết nào về huyền văn đạo. Vốn dĩ hắn đưa ra điều kiện học tập huyền văn không phải vì nhất thời ấm đầu hay đặc biệt yêu thích lĩnh vực này, mà nguyên nhân chủ yếu là vì hắn muốn hiểu rõ sự huyền diệu của như ý không gian. Trong như ý trong không gian từng xuất hiện ba cánh cửa giữa hư không chi môn, trên bề mặt được khắc dày đặc huyền văn, Vân Mộ vừa nhìn đã thấy đầu váng mắt hoa. Do đó hắn nghĩ rằng, nếu muốn khám phá bí mật của như ý không gian, thì chắc chắn phải bắt đầu từ huyền văn, đến thời điểm hắn có thể hiểu rõ ý nghĩa của những huyền văn kia, không chừng hắn có thể nắm giữ toàn bộ như ý không gian, thậm chí còn có thể tìm được manh mối liên quan đến thân thế của mình. Đối với thân thế của bản thân, dù cho Vân Mộ chưa từng đề cập đến bao giờ, nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể dễ dàng buông bỏ. Ngược lại, dù là kiếp trước hay kiếp này, thân thế vẫn luôn là nút thắt trong lòng Vân Mộ. Hiện tại có cơ hội trở lại trăm năm trước, hắn càng thêm khát khao tìm lại cha mẹ ruột của mình. Có lẽ sẽ có người quen thuộc với sự cô độc, nhưng không ai lại ưa thích sự cô độc, cũng như sẽ không ai mong muốn mình là trẻ mồ côi. Nhìn thấy vẻ kích động trên mặt Phạm Trọng Văn, Vân Mộ thành khẩn nói: Ta biết điều kiện thứ ba có phần ép buộc, nhưng ta hy vọng tiền bối có thể thử cân nhắc một lần.
Ép buộc?
Có lẽ vậy. Ai cũng không nghĩ tới, vốn còn đang nói chuyện buôn bán, Vân Mộ lại bất ngờ đề cập tới chuyện bái sư học nghệ, hơn nữa còn là một loại tạp nghệ như huyền văn. So sánh với hai điều kiện trước, điều kiện thứ ba có phần bất ngờ, lại tựa như một trò đùa. Ngươi làm sao ngươi biết ta có nghiên cứu huyền văn đạo? Phạm Trọng Văn vô cùng hiếu kỳ, Vân Mộ lại cố ý tránh né câu hỏi của hắn, như lời tiền bối đã nói, trên đời này vốn dĩ không có tường nào không lọt gió, có một số việc tưởng như không ai biết, nhưng ta lại là ngoại lệ trong số đó.
Ngươi?
Phạm Trọng Văn cực kỳ kích động, có phần khó tin nhìn qua Vân Mộ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn cùng đối phương gặp mặt, nhưng đội hồ Vân Mộ lại cực kỳ hiểu rõ hắn, ngay cả chuyện như vậy cũng biết. Quả thực Phạm Trọng Văn có nghiên cứu qua huyền văn, nhưng đây là chuyện riêng của hắn, ngoại trừ vài người cực kỳ thân thiết ra, căn bản là không ai biết được. Hơn nữa Phạm Trọng Văn không phải là huyền giả nên không thể vận dụng huyền văn, mặc dù nghiên cứu ra một số thứ nhưng cũng không có quá nhiều tác dụng. Đúng vậy, Phạm Trọng Văn không phải là huyền giả, hắn chỉ là một lão nhân bình thường, yêu thích nghiên cứu một ít loại đồ vật quý hiếm cổ quái, nguyên nhân chính vì như vậy, nhiều người trong Vạn Thông Thương hội cho rằng, với tuổi tác ngày càng cao, Phạm Trọng Văn khó tránh khỏi việc ngồi không ăn bám. Vì vậy bọn họ đẩy hắn ra khỏi kinh đô, ngay cả một người được hắn tự tay cân nhắc như Hoa Do Liên cũng vì chuyện này mà bị đưa tới đây. Sau một lát, cảm xúc của Phạm Trọng Văn dần dần bình ổn lại. Vân Mộ tiểu huynh đệ, nếu như lão hủ không đáp ứng, có phải ngươi sẽ tự tuyệt lần giao dịch này hay không?
Đương nhiên là không.
Vân Mộ lắc đầu, trả lời một cách chắc chắn, mặc dù tiền bối không đồng ý, ta vẫn sẽ mang mấy quả trứng chim đó bán cho thương hội các ngươi. Hoài Bích có tội, đạo lý này ta cũng hiểu, nếu tài vật đã bị người khác biết được, vậy biện pháp tốt nhất chính là chia sẻ nguy cơ với kẻ khác, có Vạn Thông Thương hội của các ngươi đứng chắn phía trước, ta sẽ an toàn hơn nhiều. Nghe Vân Mộ nói vậy, Phạm Trọng Văn không khỏi cười khổ, không ngờ tiểu huynh đệ lại có cái nhìn thấu triệt đến vậy. Không chút nào giống với một thiếu niên 12, 13 tuổi. Dừng lại trong giây lát, Phạm Trọng Văn lại khiêm tốn nói, nếu tiểu huynh đệ đã để mắt đến lão hủ cũng không cần phải trốn tránh nữa. Chẳng qua, tuy lão hủ có nghiên cứu huyền văn, nhưng số lượng huyền văn có thể hiểu được cũng không nhiều, trình độ vẫn còn khá thô thiển.
Không sao, không sao.
Vân Mộ cực kỳ vui mừng, vội vàng chắp tay nói, vãn bối chỉ muốn học qua một ít, có thể hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao, chỉ cần tiền bối giúp ta nắm được những kiến thức nền tảng là được.
Ngươi?
Phạm Trọng Văn nghẹn họng, tức đến một ngụm lao huyết cũng sắp phun ra rồi. Vừa rồi chẳng qua mình chỉ tỏ ra khiếm tốn một chút, không ngờ đối phương lại tin là thật, thực sự Phạm Trọng Văn rất muốn cho hắn một bạt tay, cách nói chuyện của tên tiểu tử xui xẻo này thật làm tổn thương người khác quá đi.
Được rồi, lão hủ cũng từng này tuổi rồi, chẳng muốn so đo với ngươi làm gì, nếu ngươi thật muốn học huyền văn đạo, cứ đến nơi này tìm ta là được. Đây là khách khanh lệnh bài của ngươi, có thể tự do xuất nhập Loạn Lâm tập cùng Vạn Thông Thương hội, bên trên có ấn ký thể hiện thân phận của ngươi, ngươi nên giữ gìn cẩn thận.
Dứt lời, Phạm Trọng Văn liền cầm lấy tấm lệnh bài màu vàng kim không biết Hoa Do Liên từ đâu mang tới đưa cho Vân Mộ. Một mặt khách khanh lệnh bài khắc hai chữ Vạn Thông, mặt khác được vẽ vô số huyền văn, sờ lên có cảm giác trơn láng, lệnh bài có màu vàng kim rực rỡ, tựa như một tấm thẻ bằng vàng, mang theo quý khí. Thật đúng là đại thương có khác, chỉ một khối lệnh bài thân phận nho nhỏ cũng toát ra vẻ giàu sang quý phái như vậy. Sau đó, Vân Mộ thu hồi lệnh bài, hướng về phía Phạm Trọng Văn cung kính thi lễ, xem như đã định ra chuyện học nghệ. Nhìn thấy thái độ cung kính của Vân Mộ, sắc mặt Phạm Trọng Văn nhu hòa đi nhiều, tiếp tục nói, "Được rồi, chỉ là học tập tạp nghệ mà thôi, không cần nhiều lễ nghi phiền toái như vậy, về phần số lượng huyền thạch ngươi yêu cầu, lão hủ sẽ cho người đi chuẩn bị, ngươi chịu khó ngồi đây đợi trong giây lát." Mọi chuyện vậy là kết thúc, toàn bộ giao dịch về cơ bản đã hoàn thành. Phạm Trọng Văn mang theo Tiền Bất Nhị và Hoa Do Liên cùng nhau cáo lui, đi chuẩn bị những yêu cầu tương ứng. Gian phòng to lớn lại chỉ còn Vân Mộ và Tiểu Tố Vấn. Một thiếu niên mỗi thời mỗi khắc đều không quên chuyện tu hành, lại lần nữa nhập định, một bé gái ngây thơ vô tri, tiếp tục một mình vui vẻ đánh chén. Quyển 2 chương 59. Trong Loạn Lâm tập có vô số thế lực, quan hệ rối rắm, phức tạp, trong số đó,
khó đụng vào nhất không phải là Vạn Thông Thương Hội, cũng không phải người của Vân gia, mà là Đô gia nhị thiếu Đỗ Diệp Bằng. Tên này là một kẻ trơ trẽn, vô liêm sĩ, chuyên ý thế bắt nạt kẻ yếu, lại run rẩy sợ hãi trước kẻ mạnh, đã thế hắn còn là một kẻ thù dai, hơn nữa bản thân cũng là một huyền đồ luyện thiếu kỳ, quan trọng nhất hắn có một tòa núi lớn để dựa vào, Đô gia. Những người có thể đánh bại Đỗ Diệp Bằng thì không dám ra tay, đánh không lại hắn thì càng thêm sợ hãi. Thậm chí trong Vân gia, ngoại trừ vài vị thiếu gia thuộc chi trưởng, không ít đệ tử cũng bị tên này đả thương, đừng nói chi là trong loạn lâm tập này, không biết hắn đã hành hạ bao nhiêu người rồi. Do đó, vừa nhắc tới Đỗ Diệp Bằng, hầu như ai cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù cho có giận thế nào đi nữa cũng không ai dám nói ra. Hôm nay lại nghe nói Đỗ Diệp Bằng bị người khác thu thập, tất cả mọi người trong tiểu lâu đều vô cùng hiếu kỳ, thậm chí trên mặt không ít người còn lộ ra vẻ hưng phấn. Đỗ Diệp Bằng bị đánh? Không thể nào. Đúng vậy, không thể nào đâu. Nơi này là loạn lâm tập, người nào lại ăn gan hùm tim báo mà dám động vào Đỗ gia? Thật sự bị đánh? Là ai làm? Tên kia đã tàn hay chưa? Đỗ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này nha. Đúng vậy, không biết là cùng nhân đến từ đâu đây. Hứa Lao Nhị nói nhanh lên, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Thấy đám người xung quanh đều bị hấp dẫn bởi lời nói của mình, Hứa Lao Nhị càng thêm đắc ý tin tức này đương nhiên là thật, ta Hứa Minh Hội tận mắt nhìn thấy, tên chó hoang kia bị người đánh đến tè ra đầy quần, ngay cả tàng giới luân cũng bị đối phương cướp đoạt. Ha ha ha, tên chó hoang đó, suốt ngày lấn nam bán nữ, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, hôm qua còn thừa dịp ông chủ của ta không có nhà cướp đoạt hàng hóa của chúng ta, lần này rốt cuộc đã phải thất bại, đáng đời. Cái gì? Ngay cả tàng giới luân cũng bị người đoạt? Sao mà thảm đến vậy a? Thảm? Cái này có gì mà thảm? Lần trước tên Đỗ Cẩu đó mang theo một đám người đến xóm nghèo, ý định cướp con gái của Từ lão đầu, có người đứng ra ngăn cản, rốt cuộc bị Đỗ Cẩu đánh cho trọng thương, nghe nói đến giờ vẫn phải nằm trên giường. Hứa Lao Nhị, ngươi nhanh nói rõ ràng, cuối cùng là ai làm? Nghe mọi người tới tấp hỏi, Hứa Minh Hội liền ra vẻ thần bí nói, mọi người thử đoán xem thế nào, trong loạn lâm tập này, ai lại có gan đối đầu với Đỗ gia? A, chẳng lẽ là Vân gia? Rất có khả năng à? Vạn Thông Thương Hội coi trọng hòa khí sinh tài, rất ít nảy sinh tranh đấu với các thế lực khác. Chắc chắn là vậy rồi, trong loạn lâm tập này cũng chỉ có Vân gia dám đối đầu với Đỗ gia. Hơn nữa chuyện tranh đấu giữa hai nhà Đỗ Vân cũng không phải mới ngày một ngày hai, chỉ không biết là vị thiếu gia thiên tài nào của Vân gia làm đây. Thật sự là làm một chuyện tốt lớn nha. Đám đông xung quanh đều giỏng tay lên nghe đáp án, Hứa Minh Hội lại đầy mặt xấu hổ, làm sao hắn biết được là vị thiếu gia nào, người đó tuy rằng mang họ Vân, nhưng căn bản hắn chưa từng gặp qua, chắc là nhân tài mới xuất hiện của Vân gia. Đang lúc mọi người đàm luận hăng hái, một âm thanh không quá hài hòa vang lên trong tiểu lâu thiếu gia của Vân gia. Thật không? Tại sao bổn thiếu gia lại không biết, Vân gia ngoại trừ bổn thiếu gia, còn có thiếu gia khác đến loạn lâm tập. Cùng lúc đó, một gã thiếu niên tuấn lãng được bao bọc bởi một đám hộ vệ đi nhanh vào quán rượu. Ồ, đó là ai? Thật Uy Phong. Cái gì? Ngay cả hắn ngươi cũng không biết. Xem ra tiểu tử ngươi thật sự là lăn lộn trong loạn lâm tập đến hồ đồ rồi. Hắn chính là đệ tử thiên tài của Vân gia Vân Minh Hiên. Vân Minh Hiên? Hắn lợi hại làm à? Ta chỉ nghe nói qua Vân Minh Khê, ngũ khiếu chi tử đã đi xích tiêu đạo quán, tiền đồ sau này bất khả hà lượng. Đúng vậy, ngoại trừ Vân Minh Khê, còn có một thiếu nữ thiên tài cực kỳ xinh đẹp tên Vân Thiến, nghe nói cũng là nhân vật phong vân của Vân gia. Tên Vân Minh Hiên này có lẽ cũng không tệ, nhưng so với hai vị kia vẫn kém không ít. Lời nói xung quanh truyền vào trong tai, sự đấu kỵ trong lòng Vân Minh Hiên xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn ghét nhất là nghe thấy ba chữ Vân Minh Khê, đặc biệt là khi được đem ra so sánh với bản thân. Chẳng qua, sau khi trải qua biến cố lần trước ở Vân gia, tâm tính Vân Minh Hiên đã trầm ổn hơn nhiều, cũng âm lãnh hơn nhiều, vì vậy gia chủ Vân Thừa Đức đặc biệt yêu cầu hắn đến loạn lâm tập để học hỏi kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị cho việc sau này chấp trưởng nội vụ Vân gia. Mà lần này đi cùng Vân Minh Hiên tới đây, còn có hai huynh đệ Vân Thiếu Hoa và Vân Thiếu Kiệt. Hiện tại, hai huynh đệ này đã chính thức trở thành cân vệ của Vân Minh Hiên nên phải cùng Vân Minh Hiên đồng hành. Đối với việc có thể đi theo Vân Minh Hiên đến loạn lâm tập, Vân Thiếu Hoa và Vân Thiếu Kiệt đều tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Ai cũng biết loạn lâm tập này thực tế là một phường thị của huyền giả, mỗi ngày thu vào rất nhiều huyền thạch, chỉ cần thiếu gia tùy tiện dò dỉ ra chút ít, đã đủ cho huynh đệ bọn họ tu hành rồi. Kẻ nào lại dám mạo xưng là đệ tử của Vân gia để giễu võ dương ở loạn lâm tập? Vân Thiếu Hoa phát huy chức trách của chó ngoan một cách hoàn hảo, ra vẻ ta đây tiến về trước, hướng về phía đám đông xung quanh nhìn lướt qua. Tuổi hắn tuy không lớn lắm, nhưng lại có Vân gia làm chỗ dựa. Huyền giả bình thường căn bản không có can đảm đối mặt, có người thậm chí còn vội vàng túi đầu. Hứa Minh Hội nhìn thấy có người tới, thân thể không khỏi run rẩy, vốn dĩ còn có chút say nhưng lúc này đã lập tức tỉnh táo. Minh Hiên thiếu gia. Thanh âm run rẩy kèm theo vài phần sợ hãi, Hứa Minh Hội cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười lịnh nọt, chạy vội tới trước mặt Vân Minh Hiên quỳ xuống. Ngươi là ai? Vân Minh Hiên nhàn nhạt liếc đối phương, không chút để ý tới đây đã hơn 2 tháng, gặp qua không ít người, nhưng những người khiến hắn phải nhớ kỹ lại không có mấy ai, về phần loại tiểu nhân vật như Hứa Minh Hội, hắn căn bản là không quan tâm. Tiểu nhân là tiểu nhị cửa hàng của Vân gia. Hứa Minh Hội, Vương trưởng quỹ là cậu của tiểu nhân. Hứa Minh Hội vội vàng nói ra quan hệ của mình, hy vọng Vân Minh Hiên có thể ghi nhớ hắn. 3. Vân Minh Hiên lập tức tặng cho đối phương một cái tát thật mạnh, khiến cho Hứa Minh Hội đầu váng mắt hoa nhìn thấy sao bay đầy trời. Thấy cảnh này, đám đông xung quanh lập tức sững sờ. Thiếu gia, ta. Hai mắt Hứa Minh Hội tràn đầy sợ hãi, cơn đau rát trên mặt đã tính là cái gì? Nếu như đắc tội với thiếu gia của Vân gia, đời này của hắn coi như xong. Đừng nói cậu của hắn sẽ bảo vệ hắn, chỉ cần không chụp chết hắn đã là may phước lắm rồi. Ngươi chính là tên đã làm mất hàng hóa. Nghe thấy câu hỏi của Vân Minh Hiên, Hứa Minh Hội liền giật mình, không phải mất, là bị người của Đỗ gia cướp đoạt, thật sự là bị bọn hắn đoạt, không liên quan đến tiểu nhân. Đồ vô dụng. Tại sao Đỗ gia lại đoạt hàng hóa của ngươi mà không đi đoạt hàng hóa của người khác?
Vân Minh Hiên lạnh lùng nói tiếp, Đỗ gia đoạt hàng hóa của ngươi, cho thấy ngươi vô dụng, cái tát vừa rồi chỉ là một sự trừng phạt nhỏ, nếu không phải nể mặt Vương trưởng quỹ, bổn thiếu gia đã trực tiếp đánh gãy hai chân của ngươi, đem bức vào bãi tha ma cho sói ăn.
Dạ, dạ, cảm ơn thiếu gia.
Cảm ơn thiếu gia khai ân.
Hứa Minh Hội dập đầu liên tục, đám đông chung quanh thấy vậy thì thổn thức không thôi. Xem ra làm tay sai cho ác nhân cũng không phải việc dễ dàng.
Được rồi, đứng lên đi.
Vân Minh Hiên không kiên nhẫn đá đối phương lăn sang một bên, rồi lại hỏi, vừa rồi ngươi mới nói cái gì? Vân gia thiếu gia đánh cho tên phế vật Đỗ Diệp Bằng kia một trận. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?
Hồi bẩm thiếu gia, chuyện là vậy.
Hứa Minh Hội đang chuẩn bị thể hiện thật tốt trước mặt Vân Minh Hiên thì bỗng nhiên một hồi âm thanh huyên náo từ quán rượu ngoài phố vọng lại, kế đó là tiếng quát mắng thô tục không ngừng vang lên, cả tây phố loạn thành một đám.
Quyền 2 chương 60.
Có chuyện gì mà bên ngoài hỗn loạn quá vậy?
Thiếu Hoa Đường đệ, ngươi ra ngoài xem thế nào?
Vân Minh Hiên khẽ nhíu mày, vừa mới chuẩn bị cho người ra ngoài xem xét tình hình, tiểu nhị của tiểu lâu đã hấp tấp chạy đến trước mặt ý đi, khóc lóc thảm thiết nói, "Minh,
Minh Hiên thiếu gia, không ổn rồi.
Không ổn rồi.
Người của Đỗ gia đã đánh tới đây rồi."
Ba.
Vân Thiếu Hoa tát cho tiểu nhị lăn ra đất, giữ tận nói, "Chó chết, dám đứng trước mặt Minh Hiên thiếu gia nói chuyện nhảm nhí, có tin ta cắt đầu ngươi không?"
"Bình tĩnh nào Thiếu Hoa Đường đệ, hãy để cho hắn nói hết lời."
Bên ngoài thì Vân Minh Hiên cố tỏ vẻ điềm đạm nhưng trong lòng lại cực kỳ hài lòng với thái độ của Vân Thiếu Hoa.
Đôi lúc, thể diện và uy nghiêm của kẻ bề trên cần đám kẻ dưới ra sức duy trì, Vân Minh Hiên tự cho rằng bản thân mình là một kẻ bề trên đầy uy quyền.
"Thiếu gia bảo ngươi nói, còn không nói mau, có phải muốn ăn đòn rồi không?"
Vân Thiếu Hoa ra sức ưỡn ngực, cao giọng quát tháo.
Tiểu nhị liền run rẩy trả lời, "Thiếu thiếu gia, nhị thiếu gia của Đỗ gia mang theo một đám thuộc hạ tới Tây phố, cứ hễ thấy người là đánh, thấy vật là đập, khiến cho cả Tây phố bị náo đến gà bay chó sủa, Vân gia hộ vệ tiến lên ngăn cản đều bị đánh cho bầm dập."
"Ngươi nói cái gì?"
Vân Minh Hiên thoáng sửng sốt, theo sau đó là lửa giận trùng thiên, giơ tay nắm lấy cổ áo tiểu nhị hỏi, "Ngươi vừa nói tên phế vật Đỗ Diệp Bằng kia dẫn người tới Tây phố của chúng ta quấy rối, còn dám đả thương hộ vệ của Vân gia chúng ta?"
"Đúng đúng vậy."
Hai chân tiểu nhị như nhũ ra, cả người sủi lơ ngồi bệ xuống đất. Hắn chỉ là một tên tạp dịch bình thường làm sao có thể chịu nổi uy áp của Vân Minh Hiên.
"Đáng giận."
Vân Minh Hiên hất văng tiểu nhị sang một bên rồi lập tức dẫn theo đám hộ vệ đi nhanh ra khỏi tử lâu. Đám đông xung quanh dồn dập tràn ra cửa xem náo nhiệt, lúc này cũng chẳng có ai quan tâm tới Hứa Minh Hội nữa, hắn nhìn quanh một vòng, hơi chút do dự sau đó vẫn quyết định đi theo đám người Vân Minh Hiên. Dù sao thì trên danh nghĩa hắn vẫn là hạ nhân của Vân gia, nếu như hôm nay gặp chuyện liền bỏ chạy, thì chắc chắn sau đó khi truy cứu trách nhiệm, hắn sẽ khó tránh khỏi việc lãnh hậu quả nặng nề. Vừa ra khỏi tử lâu, đập vào mắt là một đống hỗn loạn, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu rên.
Vân Minh Hiên không có thời gian trấn an mọi người mà vội vàng dẫn theo đám hộ vệ chạy về phía đám người Đỗ gia.
"Đập cho ta."
"Đập mạnh vào."
Đỗ Diệp Bằng ra sức hô hào, vẻ mặt đầy phân chấn, mê say, đám hộ vệ Đỗ gia dưới tiếng quát tháo của hắn càng đập phá hăng hái hơn. Bản thân Đỗ Diệp Bằng lớn đến từng này tuổi rồi, đây có thể nói là lần khiến hắn cảm thấy uy phong nhất. Tuy rằng trước đây cũng hay đi đập phá nhiều nơi, nhưng chỉ là những nơi nhỏ, đã bao giờ náo lớn như hiện tại. Hơn nữa, Đỗ Diệp Bằng cũng chả hề lo lắng bởi vì bọn hắn hoàn toàn nắm chữ lý trong tay.
"Hừ hừ,
người nhà họ Vân các ngươi không chỉ đem thiếu gia, tiểu thư nhà họ Đỗ chúng ta đánh cho bầm dập, còn cướp hết tài vật trong tay chúng ta, chuyện như vậy Đỗ gia chúng ta há có thể nhẫn nhịn. Nếu lần này không thể lấy lại thể diện, sau này Đỗ gia cũng khó mà chen chân ở Loạn Lâm tập được nữa." Trái ngược với hành động đầy toan tính của Đỗ Diệp Bằng, Đỗ Tiểu Ánh chỉ đơn thuần là đi tìm thú vui, toàn thân nàng lúc này vô cùng phấn khích, ngay cả huyền linh thuật cũng đã xuất ra, cơ bản thì đám hộ vệ Vân gia kia đều bị nàng đánh cho tơi tả.
"Đỗ Diệp Bằng, ngươi muốn chết?"
Vân Minh Hiên giận dữ hét to, khí thế gia tăng mãnh liệt, trong lúc định xông về phía Đỗ Diệp Bằng, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt y.
"Thật tốt quá,
cuối cùng cũng có một tên có thể gây ngứa cho bổn tiểu thư."
Đỗ Tiểu Ánh cực kỳ hưng phấn, ngay khi vừa nhìn thấy Vân Minh Hiên, nàng đã xuất ra một đạo huyền linh thuật đánh về phía đối phương. Phát hiện ra trước mặt chỉ là một tiểu cô nương, Vân Minh Hiên tỏ vẻ xem thường, thuận thế phất tay, "Nhóc con nhà ai, cút ra chỗ khác cho bản thiếu gia."
Bùng.
Một chạm, một chảo, vừa chạm vào nhau liền tách ra.
Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên ở đây là Đỗ Tiểu Ánh vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong khi đó Vân Minh Hiên phải lùi về sau vài bước mới đứng vững.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trời đất ơi.
Ngay cả Minh Hiên thiếu gia cũng không phải đối thủ của tiểu cô nương kia.
"Tiêu rồi, chuyến này tiêu rồi, nhanh nhanh đi báo cho trấn thủ đại nhân."
"Đã có người đi bẩm báo rồi, nhưng không biết lúc nào ngài ấy sẽ đến."
Đám người thuộc Vân gia cực kỳ hoảng loạn, tất cả các cửa hàng xung quanh đều tức tốc đóng cửa. Trong lúc Vân Minh Hiên còn đang sửng sốt, Đỗ Tiểu Ánh lại lần nữa tấn công, dường như muốn đem tất cả những khuất nhục gây ra bởi Vân Mộ thu hồi.
"Hừ."
Trước đó bởi vì khinh địch, Vân Minh Hiên mới bị yếu thế, giờ đã có kinh nghiệm rồi, y ha có thể chấp nhận bị một tiểu cô nương áp chế.
Bùng bùng bùng.
Hai người đều là huyền giả có thiên phú tốc độ, một bên là huyền độ linh khiếu sơ kỳ, bên còn lại có được huyền linh phẩm chất chất việt, hai bên giao thủ với nhau khó mà phân cao thấp, đánh đến cắt bụi đầy trời, hôn thiên ám địa.
"Ngươi chính là thiên chi tiêu nữ có tư chất năm khiếu của Đỗ gia."
Trong mắt Vân Minh Hiên tràn đầy ghen tị, một mình Vân Minh Khê đã ép tới y không thở nổi, bây giờ lại xuất hiện một Đỗ Tiểu Ánh, tuổi con nhỏ, thức tỉnh linh khiếu còn chưa tròn nửa năm, thế mà lại có thể giao thủ ngang tay với y, điều này làm cho một người tâm cao khí ngạo như y khó có thể bình tĩnh. Nếu như là bình thường tranh đấu, Vân Minh Hiên có lẽ sẽ có phần lưu thủ, chỉ khiến cho đối phương bị thương là được, nhằm tránh cho mối quan hệ giữa hai nhà Đỗ Vân trở nên không thể vãn hồi, thế nhưng thân phận của Đỗ Tiểu Ánh lại khiến ý lại nảy sinh một mưu đồ khác. Nếu như mình giết chết hoặc phế bỏ Đỗ Tiểu Ánh, chẳng khác nào làm sụp đổ hy vọng của Đỗ gia, bản thân không chỉ có thể trừ đi một cường địch, còn có thể trở thành công thần của Vân gia, lợi ích đạt được là vô cùng to lớn, khiến người ta khó có thể kiềm chế. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Vân Minh Hiên tăng vọt, khí thế biến đổi, hai mũi nghịch thứ hiện ra trong tay. Huyền linh thuật, Lang Nha Đột. Hai mũi nghịch thứ tựa như hai răng nanh sắc nhọn, đâm thẳng vào hai mắt của Đỗ Tiểu Ánh. Không ngờ lại dùng tới võ khí, thật không biết xấu hổ. Đỗ Tiểu Ánh theo bản năng muốn lấy ra song kiếm của mình, nhưng mà bỗng nhiên nhớ tới tàng giới luân đã bị Vân Mộ đoạt, nào còn có song kiếm gì. Trong lúc thất thần, tiểu cô nương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn song thứ dần dần bước tới. Sắp chết rồi, ta sắp chết rồi. Giờ khắc này, bóng ma tử vong che kín tâm trí của Đỗ Tiểu Ánh, khiến cho đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Hừ, có ta tại đây, sao có thể để ngươi tổn hại tiểu thư nhà chúng ta? Trong tiếng thét vang, một bóng đen bất ngờ xuất hiện, cuốn lấy tay Vân Minh Hiên. Là mạng nhện. Mạng nhện cuốn lấy bàn tay của Vân Minh Hiên, khiến ý không cách nào tiến thêm. Dẫn linh kỳ huyền sĩ, lùi. Mọi người đều lui ra. Vân Minh Hiên mặc dù kinh ngạc nhưng lại không hốt hoảng, vội vàng ra lệnh cho mọi người lui lại, ý chỉ thấy có chút đáng tiếc, không thể một kích giết chết Đỗ Tiểu Ánh. Vánh oánh, muội không sao chứ? Đỗ Diệp Bằng sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, hắn vội vàng tiến lên ôm lấy Đỗ Tiểu Ánh, nếu như vị tiểu cô nãi nãi này có mệnh hệ gì, gã chắc chắn phải chết. Ta. Đỗ Tiểu Ánh ngập ngừng, vẻ mặt đượm buồn, không biết nên nói gì. Trong vòng một ngày, liên tục bị đả kích hai lần, khiến nàng cảm thấy cực kỳ thất bại, thậm chí còn có vài phần tuyệt vọng. Có lẽ mình cũng không phải là thiên tài như người khác đã nói, có lẽ mình chỉ là một tiểu nha đầu bị người làm hư. Rồi đột nhiên, Đỗ Tiểu Ánh nghĩ đến Vân Mộ, gia hỏa kia tuổi cũng như mình, nhưng lại rất lợi hại. Tuy rằng bị người kia đánh bại, nàng rất không cam lòng, nhưng mà lại không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại vừa rồi từ trên người Vân Minh Hiên, nàng gần như đã ngửi được khí tức tử vong, là chân chính tử vong. Đối phương thực sự muốn giết mình, điều này tuyệt đối không phải ảo giác, không phải phán đoán. Quyển 2 chương 61. Vân Minh Hiên, nếu như có chuyện không may xảy ra với muội muội của ta, ngươi hãy rửa sạch cổ chuẩn bị chịu chết đi. Đỗ Diệp Bằng trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của tiểu muội mình, trong lòng liền lo lắng không yên, hướng về phía Vân Minh Hiên phẫn nộ hét lớn. Đến hiện tại sự tình đã vượt quá sự kiểm soát của hắn, Đỗ Tiểu Ánh suýt nữa mất mạng, trở về chắc chắn sẽ bị phụ thân và gia chủ trách phạt. Đỗ Diệp Bằng, ngươi bị mù hay là đầu óc trở nên đần độn rồi? Chẳng qua muội muội của ngươi chỉ bị kinh hãi quá mức, bản thân nàng không hề bị thương, liên quan cái giám gì đến bản thiếu gia? Ngược lại Đỗ gia các ngươi có ý gì đây? Tây phố chính là địa bàn của nhà họ Vân chúng ta, các ngươi ngang nhiên đến đây đập phá, không lẽ định phá hủy quy củ của Loạn Lâm tập, khơi mào tranh đấu giữa hai nhà Đỗ Vân? Vân Minh Hiên cũng cảm thấy cực kỳ bất ức, rõ ràng tên bại gia chi tử của nhà họ Đỗ kia đem người đến đây gây sự, thế mà bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng, muốn quay lại cắn ngược bản thiếu gia. Nếu không phải bên cạnh hắn luôn có một tên huyền sĩ túc trực, Vân Minh Hiên đã không kiềm chế được mà đánh chết đối phương rồi. Liêu Toàn thu hồi toàn bộ tơ nện của mình, mang theo vẻ mặt vô cảm đứng sau Đỗ Diệp Bằng. Có người này bên cạnh, đám người Vân gia căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quy củ. Bản thiếu gia mỗi khi hành sự đều luôn chú ý đến quy củ. Chính Vân gia các ngươi mới là những kẻ bất chấp quy củ. Lời còn chưa hết, Đỗ Diệp Bằng đã lập tức trở nên kích động. Vân Minh Hiên, bản thiếu gia hỏi ngươi, ngươi luôn miệng nói quy củ, vậy tại sao còn sắp xếp người nhà họ Vân đến đối phó bản thiếu gia? Không chỉ ức hiếp ta và muội muội của ta, còn đoạt mất tàng giới luân của chúng ta. Cái gì? Có chuyện như vậy? Vân Minh Hiên không khỏi ngẩn người, lập tức vội vàng phủ nhận. Đỗ Diệp Bằng cười lạnh nói, giả bộ. Ngươi con mẹ nó tiếp tục giả bộ đi. Để ta xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Đã bị người đánh cho bầm dập, lại còn bị người đoạt mất tiền tài. Việc này vốn dĩ là một chuyện cực kỳ mất mặt, thế nhưng giờ phút này Đỗ Diệp Bằng đã chẳng quan tâm nữa, dù sao gã đã sớm quên mất thứ cảm giác gọi là hổ thẹn rồi, chút mặt mũi ấy không đủ khiến gã bận lòng. Vân Minh Hiên dường như đã nghĩ đến chuyện gì, liền xoay người nhìn về phía sau gọi, "Hứa Minh Hội, lại đây cho bản thiếu gia." Hứa Minh Hội vốn đang trốn chui trốn nhủi trong một góc nhỏ, cố gắng né tránh xung đột, không nghĩ đột nhiên lại bị Vân Minh Hiên gọi tên, không khỏi bị dọa đến giật bắn cả người. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác hối hận lẫn bi phẫn, hối hận vì đã báo ra tên của mình. Vì sao hai ngày gần đây mọi chuyện xui xẻo đều đổ hết lên đầu mình vậy? Không lẽ đã bị quỷ xui xẻo bám vào thân rồi sao? Thiếu gia có gì phân phó? Hai chân của Hứa Minh Hội gần như nhũn ra rồi, cả người quỳ rạp xuống trước mặt Vân Minh Hiên. Khuôn mặt Vân Minh Hiên lúc này dường như bị phủ kín bởi một tầng băng sương, ý cất giọng lạnh lùng, chuyện ngươi vừa mới kể trong tiểu lâu là thật? Là thiếu gia nhà họ Vân chúng ta đánh tiểu tử Đỗ Diệp Bằng kia? Đương nhiên là thật, tiểu nhân xin thề với trời, tiểu nhân đã tận mắt nhìn thấy. Hứa Minh Hội vội vàng thế thốt, hắn làm sao dám bịa chuyện trước mặt Vân Minh Hiên, vì vậy cao giọng nói, lúc đó vị thiếu gia kia đánh cho Đỗ nhị thiếu gia tè ra quần, một đám hộ vệ người ngã ngửa đổ, hoàn toàn không ngẩng nổi đầu. Sau lại, Hứa Minh Hội càng nói càng cảm thấy hưng phấn, tận lực khua môi múa mép nâng Vân gia lên thật cao, thật to, đem Đỗ gia coi rẻ đến không đáng một đồng. Tội nghiệp cho hắn lại không nhìn thấy được biểu tình âm lãnh của Vân Minh Hiên lúc này, chỉ hận không thể đem một tát đập chết hắn. Nga, vậy sao? Vân Minh Hiên hít một hơi thật sâu, nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Nếu ngươi đã tận mắt nhìn thấy, vậy ta hỏi ngươi, danh tính của vị thiếu gia kia là gì? Làm sao ngươi có thể xác định hắn là thiếu gia nhà họ Vân chúng ta? Lẽ nào ngươi có quen biết hắn? Hứa Minh Hội biểu tình cứng lại, thẹn thùng nói, tiểu nhân nào có phúc quen biết với vị thiếu gia kia, chẳng qua tiểu nhân nghe nói vị thiếu gia kia tên là Vân Mộ, nếu như không phải thiếu gia nhà họ Vân chúng ta sao dám? Được rồi, tên cẩu nô tài nhà ngươi. Vân Minh Hiên một cước đá vào ngực Hứa Minh Hội, khiến cho hắn ngã ngửa trên đất, thổ huyết không ngừng. Vừa nghe đến cái tên Vân Mộ, hồi ức khuất nhục của Vân Minh Hiên lại bị gợi lên, cho dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng những ký ức ấy vẫn còn như mới, cả đời này y chắc chắn sẽ không quên. Đương nhiên, Vân Minh Hiên cũng cực kỳ căm hận tên cẩu nô tài không thức thời thế Hứa Minh Hội này, chẳng lẽ hắn bị mù hay sao mà không thấy? Hiện tại Vân gia đang rơi vào yếu thế, trước mắt cần phải hòa hoãn với Đỗ gia, thế nhưng giờ thì hay rồi, hắn châm ngòi thổi gió như thế, dường như sợ Đỗ gia không biết bản thân đã bị thiệt tỏi lớn hay sao, không cho hắn một trận thì biết tìm ai chút giận bây giờ. "Uy uy uy, các ngươi nói xong chưa?" Đỗ Nhị Thiếu không kiên nhẫn hô to, gã không hứng thú với chuyện nhà họ Vân, chỉ một lòng muốn đòi lại tổn thất, khiến Vân gia ăn thiệt tỏi lớn. Vân Minh Hiên không để ý đến Đỗ Diệp Bằng, ngược lại hướng hộ vệ Vân gia ở phía sau ra lệnh, cắt đứt hai chân của tên cẩu nô tài này, ném đến nghĩa địa cho dã cẩu ăn. "Vâng, thiếu gia." Hai gã hộ vệ theo lệnh mà động, hai bên kẹp lấy Hứa Minh Hội kéo đi. "Không, đừng giết ta. Thiếu gia tha mạng. Thiếu gia tha mạng a. Ta là heo, là chó, thiếu gia tha cho tiện mệnh của ta đi. Cậu cứu ta. Cứu ta a." Hứa Minh Hội liều mạng cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi chảy ròng, tiếc thay hắn chỉ là một kẻ bình dân, làm sao đủ sức chống lại hai tên hộ vệ huyền đồ. Âm thanh kêu la nhỏ dần, rồi bất ngờ một tiếng hét thảm thiết vang vọng giữa không trung, sau đó im bặt. Nhìn thấy tình cảnh như thế, đám đông xung quanh đều xanh mặt, thậm chí còn có kẻ đổ đầy mồ hôi lạnh. Lần nữa nhìn về phía Vân Minh Hiên, trong mắt không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ thật sự không ngờ vị thiếu gia nhà họ Vân này lại tàn nhẫn như thế, thực sự khiến người không rét mà run. "Sao? Muốn hù dọa bản thiếu gia à?" "Không có cửa đâu." Đỗ Diệp Bằng cũng bị sự tàn độc của Vân Minh Hiên làm cho hoảng sợ, gã cô nuốt nước bọt, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại rồi sau đó trừng mắt nhìn đối phương, "Vừa rồi tên nô tài kia cũng nói rồi, nếu không lầm thì tên Vân Mộ kia cũng là người nhà các ngươi à? Nếu các ngươi đã tự ý làm hỏng quy củ, vậy thì đừng trách Đỗ gia chúng ta không nể mặt." Vân Minh Hiên lạnh lùng nói, "Đỗ Diệp Bằng, ngươi không nên ăn nói lung tung, mọi việc đều phải dựa vào chứng cứ. Vân Mộ tuy rằng họ Vân, nhưng không phải người của Vân gia, nửa năm trước, hắn cùng mẫu thân hắn đã bị đuổi khỏi Vân gia rồi." "Ha ha ha, đuổi khỏi Vân gia?" Đỗ Diệp Bằng xem thường nhíu môi nói, "Giờ có chuyện xảy ra rồi nên muốn rũ sạch quan hệ. Ngươi thật cho rằng bản thiếu gia là một đứa trẻ mới lên ba? Tiểu tặc Vân Mộ kia tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thực lực lại không hề tầm thường, Vân gia các ngươi sẽ đuổi một người như vậy khỏi Vân gia? Là Vân gia các ngươi cả đám đều bị mù, hay các ngươi cho rằng Đỗ gia chúng ta đều là một đám ngu si?" Đối với câu trả lời của Vân Minh Hiên, Đỗ Diệp Bằng nửa chữ cũng không tin. Có chuyện xảy ra liền tìm người khác gánh thay, hoặc đem bản thân rũ sạch quan hệ, chuyện như vậy Đỗ Diệp Bằng cũng làm không ít, nếu như giờ gã tin lời của Vân Minh Hiên thì thật sự so với một kẻ ngốc cũng không bằng. "Ngươi đừng nên dây dưa không rõ." Vân Minh Hiên cũng cực kỳ tức giận, y thật sự không ngờ được, Vân Mộ mất tích trọn vẹn nửa năm, vừa mới xuất hiện đã ném cho mình một phiền phức lớn như vậy. "Sao? Hết đường chối cãi rồi. Thẹn quá hóa giận rồi." "Hắc hắc hắc hắc." Đỗ Diệp Bằng càng cười, khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn, vung tay lên nói, "Đập cho bản thiếu gia. Đập hết toàn bộ cửa hàng. Nếu kẻ nào đập được nhiều, trở về bản thiếu gia sẽ có thưởng." "Tuân mệnh, thiếu gia." Nhị thiếu gia cứ đứng đó nhìn là được, đảm bảo đập nát nhừ. "Đập, đập nhanh lên." Người của Đỗ gia hoàn toàn không nể mặt, mỗi người đều thỏa sức đập phá, khiến cho Tây phố trở nên ngày càng hỗn loạn. Vân Minh Hiên đều nhìn tại trong mắt, trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng lại không biết làm sao cho phải. Đỗ Diệp Bằng càng đập càng hăng, kích động đến đỏ mặt tiến hai, đám người còn lại cũng đập phá đến đỏ mắt, căn bản không thể ngăn lại được. Cũng tại thời điểm này, người của Vân gia cuối cùng đã tới. Quyển 2 chương 62. Dừng tay. Tiếng hét vang rung trời chẳng khác nào sét đánh ngang hai. Tất cả mọi người ngừng lại động tác, không tự chủ nhìn về phía xa. Chỉ thấy một bóng đen to lớn liên tục nhấp nhô giữa không trung. Khi tới gần mọi người mới nhận ra đó là một lão giả mặc áo bào đỏ đang điều khiển một con cự sư đạp gió mà đến, giáng lâm xuống sân. "Ai dám đụng đến người nhà họ Vân ta, lão phu diệt cả nhà hắn." Ông lão mặc xích bào, mày rậm mắt hổ, tóc đỏ râu đỏ, cả người toát ra vẻ cuồng bạo, khi la hét tựa như một con sư tử đang phẫn nộ, khiến người khác thoạt trông đã khiếp sợ. Thấy ông lão đáp xuống, mỗi thành viên của Vân gia đều cực kỳ phân chấn, ngay cả Vân Minh Hiên cũng không tự giác thở ra một hơi. Bởi vì người đến không phải ai khác, chính là nhị trưởng lão của Vân gia, Vân Chính Kỳ, một vị cao thủ huyền sư có thực lực dũng mãnh. Vân Chính Kỳ trấn thủ Loạn Lâm tập nhiều năm, tính khí táo bạo, hở một tí là ra tay đả thương người nên chẳng ai dám trêu chọc, kể cả Đỗ gia cũng không ngoại lệ, danh tiếng nộ sư cũng vì vậy mà có. "Ngươi, ngươi đừng làm càn, Đỗ gia chúng ta." Đỗ Diệp Bằng đang định nói tiếp, Vân Chính Kỳ đã lật tay. Cuồn phong xoắn ngược, sóng khí cuồn cuộn. Toàn bộ đám người Đỗ gia đều bị trưởng phong đẩy cho ngã nhào, ngay cả vị huyền sĩ Liêu Toàn của Đỗ gia cũng không ngoại lệ. "Vậy sao? Người Vân gia không dễ ức hiếp, lẽ nào Đỗ gia chúng ta lại dễ ức hiếp?" Một thanh âm hùng hậu vang lên, đánh tan sóng khí của Vân Chính Kỳ. Lập tức, một lão giả mặc áo bào đen cưỡi sói bay vọt đến, hạ xuống giữa sân, đứng sừng sững đối diện với Vân Chính Kỳ. Nhìn thấy người vừa xuất hiện, đám người Đỗ gia lập tức tinh thần đại chấn, khuôn mặt không khỏi toát ra vẻ mừng rỡ. Người tới chính là thủ hộ thần của Đỗ gia bọn họ, cao thủ cảnh giới huyền sư, cũng là đệ đệ ruột của gia chủ, Đỗ Viễn. So với sự cuồng ngạo của Vân Chính Kỳ, Đỗ Viễn như một ngọn núi cao, vững vàng đứng trên mặt đất, mặc cho khí thế của Vân Chính Kỳ như cuồng phong kéo tới, hắn vẫn đứng yên bất động. "Nhị gia gia." Đỗ Diệp Bằng vui vẻ mang theo Đỗ Tiểu Bánh đi tới phía sau Đỗ Viễn, vốn định tranh công một phen, không ngờ vừa thấy mặt Đỗ Viễn đã tặng cho hắn một bạt tay, làm cho hắn đầu váng mắt hoa, ý thức trở nên mơ hồ. "Phế vật." Đỗ Viễn lạnh lùng mắng một tiếng, dạy dỗ nói, "Bản thân ngươi cả ngày đi làm chuyện sảng bậy cũng thôi đi. Dù sao có xảy ra chuyện đối với Đỗ gia cũng chả tổn thất gì nhiều, nhưng ngươi không nên mang theo Vánh Ánh tham gia chuyện nguy hiểm như vậy. Vánh Ánh là hy vọng tương lai của Đỗ gia ta, hiện tại người từ Đại Minh phủ đã đến cầu hôn 3 lần rồi, nếu Vánh Ánh có xảy ra chuyện gì bất chắc, Đỗ gia sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của những đại nhân vật kia." "Nhị gia gia, xin lỗi, Diệp Bằng biết lỗi rồi." Đỗ Diệp Bằng đứng trước mặt Đỗ Viễn tựa như là một người khác, trông hắn cực kỳ ngoan ngoãn, không hề có chút dáng vẻ công tử bột. Tuy rằng bị tát một bạt tay, nhưng trong lòng hắn lại rất nhẹ nhõm, hắn hiểu rõ tính khí của Đỗ Viễn, nếu như thật sự muốn trừng phạt hắn, tuyệt đối không chỉ là một tát tay. Nhị gia gia, người đừng trách nhị ca, là Oánh Oánh bắt nhị ca dẫn Oánh Oánh ra ngoài chơi. Đỗ Tiểu Oánh dù sao cũng chỉ là một đứa bé, không có quá nhiều tâm cơ, nàng nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do mình gây ra, do đó muốn trách thì nên trách mình. Nhưng nàng đâu biết, từ đầu tới cuối, Đỗ Diệp Bằng chỉ xem nàng như một lá chắn. Dù gì cũng là muội muội của mình, không lừa bịp ngươi thì lừa bịp ai. Đối với Đỗ Tiểu Oánh, Đỗ Viễn không tiện nói nặng lời, chỉ bảo nàng về sau sẽ hiểu rõ mọi việc, ngoan ngoãn về nhà nghiền ngẫm. Một bên khác, Vân Chính Kỳ nhân thời gian hòa hoãn giữa song phương đã nghe kể toàn bộ mọi chuyện. Hắn thật không nghĩ tới, nhân vật gây ra trận xung đột lớn như vậy, dĩ nhiên là một đệ tử ngoại viện bị đuổi khỏi Vân gia. Về chuyện của Vân Mộ, Vân Chính Kỳ có được kể sơ qua, chẳng qua quanh năm hắn bận bịu trấn thủ ở Loạn Lâm tập, sự vụ trong nhà rất ít nhúng tay vào, do đó cũng không để ý. Là một người đã có tuổi, Vân Chính Kỳ ngược lại khá thưởng thức sự thông tuệ của Vân Mộ, nhưng với tư cách nhị trưởng lão của Vân gia, Vân Mộ làm như thế đã tổn hại tới lợi ích to lớn của Vân gia, lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đỗ Viễn, hiện tại ngươi định thế nào? Người là các ngươi đánh, cửa hàng cũng là các ngươi đập, ngươi thân là nhị gia của Đỗ gia, dù sao cũng nên cho lão phu một câu trả lời thuyết phục. Nghe thấy Vân Chính Kỳ chất vấn, lông mày của Đỗ Viễn nhíu lại nói, thuyết phục? Vân gia các ngươi cướp đồ vật của Đỗ gia ta, lẽ nào không cần trả lời thuyết phục? Mặc kệ tiểu tử tên Vân Mộ kia bây giờ có phải người của Vân gia hay không, nhưng dù sao hắn vẫn có liên quan đến Vân gia các ngươi, thậm chí cả chuyện này cũng vì trả thù Vân gia mà nên. Nghiêm túc mà nói, tiểu tử ngốc Diệp Bằng của Đỗ gia chúng ta chỉ bị người ta lợi dụng sai khiến mà thôi, Đỗ gia chúng ta mới thực sự là người vô tội bị hại. Thua môi múa mép, cưỡng tử đoạt lý. Vân Chính Kỳ tính khí vốn nóng nảy, nghe được Đỗ Viễn ăn nói nguy biện như vậy, cơn tức dồn lên não, bộ lông của Huyền Linh Cự Sư bên người dựng thẳng lên, chuẩn bị mạnh mẽ ra tay. Vân Chính Kỳ, lẽ nào ngươi muốn đánh với ta một trận? Đỗ Viễn tập trung tinh thần cảnh giới, một bước cũng không nhường. Lang hống khẽ gầm gừ, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhị trưởng lão hãy bình tĩnh, đừng để rơi vào quỷ kế của kẻ khác. Vân Minh Hiên mở miệng đúng lúc, dễ dàng hóa giải cục diện bế tắc giữa hai bên. Thực tế, cho đến hiện tại, tiếp tục tranh chấp cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là vì thể diện của mỗi gia tộc mà thôi. Vân Chính Kỳ khoát tay nào nói, quên đi, giờ lão phu không rảnh đánh nhau với ngươi, hai chúng ta tọa trấn nơi này cũng nhiều năm rồi, hiểu rõ lẫn nhau, không ai làm gì được ai, nếu thật đấu với nhau, cũng chẳng được lợi lộc gì. Chính Kỳ huynh nói phải, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra kẻ đầu sỏ, sau đó đem hắn đi trị tội nhằm răn đe kẻ khác. Đỗ Viễn cũng mượn thang leo xuống, sau đó chuyển hướng Đỗ Diệp Bằng nói, hôn tiểu tử, mau nói ra, tiểu tặc gọi là Vân Mộ kia hiện tại trốn ở đâu? Đỗ Diệp Bằng vội va nói, thưa nhị gia gia, tiểu tặc kia trốn vào Vạn Thông Thương Hội, không dám ló mặt ra ngoài, con lại không tiện xông vào trong nên mới dẫn người đến đây đập phá nhằm đòi lại công đạo. Vạn Thông Thương Hội. Đỗ Viễn và Vân Chính Kỳ đồng thời nhíu mày, trong mắt Vân Minh Hiên lại ẩn hiện vẻ lo lắng. Vạn Thông Thương Hội chính là hãng buôn có uy tín lâu năm, thế lực trải rộng khắp cả Đại Lương, căn bản không phải thứ Vân gia hoặc Đỗ gia có thể động chạm đến. Chẳng qua, Vạn Thông Thương Hội xưa nay không nhúng tay vào tranh chấp giữa các thế lực, coi trọng hòa khí sinh tài, do đó vẫn giao hảo với cả Vân gia và Đỗ gia, có thể nói Vạn Thông Thương Hội chiếm một địa vị rất cao bên trong Loạn Lâm tập này. Hiện tại chuyện này lại dính đến Vạn Thông Thương Hội, bắt buộc hai nhà Đỗ Vân phải xử lý cẩn thận. Sau một hồi thương nghị, cả Vân Chính Kỳ và Đỗ Viễn đều cho rằng, nếu gióng trống thua chiêng đi Vạn Thông Thương Hội bắt người, chắc chắn sẽ đắc tội với chủ sự của thương hội này, gây bất lợi cho sự phát triển của gia tộc, vì vậy hai người đồng thời quyết định chỉ mang theo mấy tên văn bối, lấy cớ là đi viếng thăm, tiến thẳng đến khu vực trung tâm của Loạn Lâm tập. Tây phố hiện tại là một đống hỗn độn, chỉ có tiểu lâu không bị ảnh hưởng gì. Trên lầu, Quân Mạc vẫn đứng sóng vai cùng Lạc Linh Nhi, mắt thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra bên dưới. Nhìn hai nhà Đỗ Vân đi kiếm Vân Mộ hỏi tội, Quân Mạc vẫn không khỏi nhíu mày, trái lại Lạc Linh Nhi cực kỳ kích động, tựa hồ sắp được xem kịch vui. Đại sư Minh, huynh nói xem liệu tiểu tử Vân Mộ kia có khả năng ăn một trận đòn thê thảm hay không? Tại sao nha đầu nhà ngươi lại kích động như thế? Hai vị kia chính là cao thủ huyền sư, lẽ nào ngươi không lo lắng? Việc gì phải lo lắng, có hai chúng ta âm thầm giám sát, lý nào hai lão già kia lại có thể đánh chết hắn? Đừng nói với muội, huynh đường đường là thủ tịch đại đệ tử của Sơn Ngoại Sơn, lại không thể đánh thắng hai lão đầu kia nha. Mà đánh không lại cũng chẳng sao, nơi này chẳng phải còn có bản cô nương đỡ lưng cho hai người sao? Ách, chắc là vậy. Hừ hừ, tiểu tử kia lúc nào cũng ra vẻ như là ông cụ non, luôn xem ta như tiểu hải tử, lần này có thể thấy hắn chịu thiệt, bản cô nương cực kỳ cao hứng nha. Không nói nữa, chúng ta nhanh đi xem, không lại bỏ mất trò hay. Ha ha, Vân Mộ tiểu huynh đệ nói không sai, ngươi nha đầu này, tâm tính vẫn còn trẻ con lắm. Có đâu, bản cô nương không phải tiểu hải tử nha. Trong lúc trò chuyện, Quân Mạc Vân và Lạc Linh Nhi đã rời khỏi từ lâu, đi theo hai nhà Đỗ Vân tiến đến Vạn Thông Thương Hội. DS, chương 62 đã xong, hôm nay là 29 giao thừa rồi, thay mặt nhờ ẩm ngợi linh môn tại Hạ Kình Trục quý độc giả gần xa có bữa cơm tất niên ấm áp bên gia đình và chào đón một năm bính thân an khang thịnh vượng nha. Mừng năm mới bính thân 2016. Quyển 2 chương 63. Loạn Lâm tập, Vạn Thông Thương Hội. Lúc này, Vân Mộ đang ngồi nhập định bên trong nhà thất, về phần tiểu Tô Vân, sau khi ăn no, nàng liền yên tĩnh nằm bên cạnh Vân Mộ, biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn. Chỉ có ở thời điểm này, Vân Mộ mới cảm thấy an lòng. Nay một đầu ngươi có thể mở miệng nói chuyện được không hả? Nãy giờ cũng đã được một lúc lâu, bên cạnh ngươi còn có một đại mỹ nữ như thế này, ngươi lại chỉ tập trung tu luyện, thật không biết liệu ngươi có đúng là một nam nhân hay không. Một thanh âm tràn đầy oán niệm bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thì ra trong nhã thất này không chỉ có Vân Mộ cùng Tiểu Tô Vấn, còn có một đại mỹ nữ Hoa Do Liên. Nàng là tiếp tân cấp cao nhất ở đây, hôm nay Vạn Thông Thương Hội đóng cửa từ chối tiếp khách, đương nhiên nàng phải ngồi đây đón tiếp vị khách quý duy nhất trong thương hội. Vân Mộ dịu dàng vuốt ve mái tóc của Tiểu Tô Vấn, bình tĩnh trả lời, ta đương nhiên không phải là nam nhân, ta mới 13 tuổi, miễn cưỡng có thể xem như một thiếu niên. Hoa đại tỷ, ta vẫn còn bé lắm, ngươi cứ trêu chọc ta như vậy, thật không hay lắm a.
Phúc.
Hoa Do Liên vốn đang uống trà, nghe Vân Mộ nói xong, trà trong miệng đều phun hết ra ngoài, không ngừng ho sặc sụa.
Trêu chọc ngươi,
ngươi nói lao nương trêu chọc ngươi. Hoa Do Liên nhất thời cảm thấy hưng phấn, hai má đỏ hồng, tay khẽ chống eo nói, không sai, lao nương trêu chọc ngươi thì sao nào, có bản lĩnh thì ngươi cũng trêu chọc lão nương đi a.
Không có hứng thú.
Vân Mộ thản nhiên liếc đối phương, rồi không do dự khép mắt lại. Không thể phủ nhận, Hoa Do Liên thực sự là một view vật hiếm thấy, nhưng hiện tại Vân Mộ phải suy tính rất nhiều việc, căn bản không có hơi sức đi đùa giỡn với đối phương. Đối mặt Vân Mộ dầu muối không thấm, Hoa Do Liên cực kỳ tức tối, cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Tiếng ồn khiến cho Tiểu Tố vẫn tỉnh giấc, đôi chân mày nho nhỏ khẽ nhíu lại, trong mắt còn mang theo vẻ mơ hồ.
Ăn ăn.
Quả nhiên như Vân Mộ đoán trước, ý niệm đầu tiên trong đầu Tiểu Tố vẫn sau khi tỉnh lại là ăn, thế là hắn lần lượt cầm lấy hoa quả trên bàn đưa cho nàng, tiểu cô nương không hề khách khí bắt đầu thưởng thức mỹ thực trong lòng. Nhìn thấy Vân Mộ quan tâm Tiểu Tố vẫn như vậy, con người Hoa Do liền liền đảo một vòng, sau đó chậm rãi tới gần Tiểu Tố vẫn hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là muội muội của Mộc Đầu a. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ăn."
"Không phải muốn đòi đồ ăn của ngươi, là hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi."
"Không ăn."
Hoa Do liền im lặng rồi, trong lòng nàng cảm thấy khá mệt mỏi. Nàng cảm giác bản thân không thể nào giao tiếp được với đôi huynh muội này, điều này khiến nàng cảm thấy cực kỳ thất bại. Bản thân nàng đã tung hoành trong thương giới hơn 10 năm trường, loại người nào nàng còn chưa gặp qua, thế mà hết lần này tới lần khác nàng lại phải bó tay trước hai đứa bé tuổi còn trai trai này. Nàng thầm nghĩ Phạm Trọng Văn đã sai rồi khi gọi nàng ra tiếp hai vị khách quý này, có lẽ nhờ đến một vũ em còn hữu hiệu hơn. Đang lúc Hoa Do Liên chìm đắm trong những suy nghĩ lung tung, như cảm giác được điều gì, Vân Mộ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, dựa theo thời gian thì bọn hắn cũng sắp đến rồi à?
Cái gì sắp đến?
Ngươi hẹn bằng hữu của ngươi ở đây à? Hoa Do Liên tò mò hỏi, Vân Mộ nhìn đối phương cười nói, đương nhiên là những người đến đây tìm phiền toái, Hoa đại tỷ sẽ không nghĩ rằng Đỗ gia cứ như vậy cho qua chứ hả? Hoa Do Linh khinh bị trừng mắt nhìn Vân Mộ, hừ lạnh nói, ta biết ngay, tiểu tử ngươi đã xem thương hội chúng ta thành nơi tránh nạn rồi. Không phải ngươi muốn đuổi bọn ta ra khỏi cửa ngay bây giờ đấy chứ? Nghe Vân Mộ hỏi như vậy, Hoa Do Liên nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là muốn, tốt nhất là cho ngươi một cước bay ra khỏi cửa, mông chồng lên trời. Vân Mộ lơ đễnh, lại hỏi, vậy cuộc mua bán này các ngươi có muốn tiến hành nữa hay không?
Muốn.
Đương nhiên muốn. Trong lòng Hoa Do Liên lúc này tựa như núi lửa sục sôi, Đỗ gia là cái thá gì? Bọn hắn nếu dám đến làm loạn, lão nương sẽ cho bọn hắn nát mông mà về. Trong giọng nói của Hoa Do Liên dường như mang theo hơi nóng, hiện tại nàng chỉ hận không thể xông lên điên cuồng đánh cho Vân Mộ một trận. Cuộc mua bán này không chỉ liên quan đến tiền đồ mà còn liên quan đến cả thực lực của nàng nữa. Phạm Trọng Văn đã hứa sẽ đưa cho nàng một quả trứng bách linh tức có phẩm chất chắc tuyệt, cho nên nàng chỉ ước giao dịch được tiến hành càng nhanh càng tốt, tốt nhất là làm luôn bây giờ. Vào lúc này, nếu kẻ nào dám xông ra cản trở, Hoa Do Liên chắc chắn sẽ đem đối phương đập chết. Vân Mộ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về con đường ở phía xa. Hoa Do Liên sẽ không ngờ được rằng, người mà Vân Mộ đang đợi không chỉ có Đỗ gia, mà còn có cả Vân gia. Đối với Vân gia, Vân Mộ luôn tràn đầy hận ý, chẳng qua cũng chưa đến mức đem bọn chúng để trong lòng. Nếu không phải đã hứa với mẫu thân sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về hai mẹ con, Vân Mộ cũng không muốn lại có bất cứ quan hệ gì với Vân gia. Ân đoán tựa như nước chảy, theo thời gian sẽ dần trôi xa, lòng của hắn cũng không đặt tại bút ân đoán này, còn rất nhiều thứ quan trọng hơn đang chờ đợi hắn phía trước.
Tung tung tung.
Đông nhiên, một hồi tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Hoa thủ tịch, Phạm chủ sự mời ngài qua gặp mặt. Bên ngoài có mấy vị khách nhân, chỉ mặt gọi tên muốn gặp vị thiếu gia Vân Mộ này.
Cái gì?
Bọn hắn quả thực có gan đến Vạn Thông Thương Hội làm loạn. Đi, xem cô nãi nãi trừng trị bọn hắn như thế nào.
Hừ hừ.
Hoa Do Liên đùng đùng nổi giận muốn xông ra ngoài, không ngờ Vân Mộ lại tiến lên phía trước nói, bọn hắn đã đến rồi có trốn cũng không hết chuyện, ta sẽ ra ngoài cùng với Hoa đại tỷ.
A,
theo ta ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị đám người Đô gia đánh chết? Nếu ngươi đã chết rồi, những vật mà ngươi giao dịch sẽ tặng không cho chúng ta a? Hoa Do Liên tâm tình đã bình phục trở lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Mộ, cảm xúc của nàng thay đổi cũng không khỏi quá nhanh đi a. Vân Mộ đem Tiểu Tố vẫn đặt vào giỏ trúc sau lưng, cực kỳ thất vọng trả lời, nếu thực sự ta phải chết ở chỗ này, vậy Vạn Thông Thương Hội cũng nên đóng cửa đi thôi, ngay cả khách nhân của mình cũng không bảo vệ được, còn làm cái gì suy nghĩ, nói cái gì mua bán.
Hừ.
Đột nhiên Hoa Do Liên phát hiện ra, mình và Vân Mộ đấu võ mồm, dường như chưa bao giờ chiếm được chút tiện nghi nào. Trong lúc chờ mặc, hai người đã ra khỏi nhà thất, hướng phía dưới lầu đi đến. Bên ngoài Vạn Thông Thương Hội lúc này bị vây đến nước chảy cũng khó lọt. Hai nhà Đỗ Vân tuy không muốn rêu rao, thế nhưng không ít người lại cực kỳ thích náo nhiệt, muốn đến xem cho rõ ngọn ngành. Vân Chính Kỳ cùng với Đỗ Viễn mang theo vài tên vạn bối đứng ở trước cửa, nhìn về Phạm Trọng Văn đứng ở đối diện, biểu hiện khá là ôn hòa, tuy nhiên cũng thể hiện nhất quyết sẽ không giảng hòa, chỉ hy vọng Vạn Thông Thương Hội có thể giao ra Vân Mộ. Đối với mục đích của hai nhà khi đến đây, Phạm Trọng Văn đương nhiên đã sớm nhìn thấu, chẳng qua trong tình huống hiện tại, làm sao hắn có thể giao người ra đây? Chưa nói tới việc Vân Mộ là khách khanh của thương hội bọn họ, dù cho không có thân phận này, khi tiến vào trong thương hội đã là khách nhân, nếu như để mặc cho kẻ khác đe dọa, uy hiếp mang đi, như vậy khác gì đã đem bảng hiệu của thương hội đập phá chứ? Thấy Phạm Trọng Văn cố ý kéo dài thời gian, Vân Chính Kỳ đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, Đỗ Viễn ngữ khí huyền chuyển nói, "Phạm lão bản, mong ngài hiểu rõ, chúng ta cũng không có ý khiến cho quý thương hội khó xử, thế nhưng thiếu niên cứ gọi là Vân Mộ kia xác thực đã tính toán hai nhà chúng ta, nếu không thể đem hắn trị tội ắt sẽ làm gương cho các huyền giả khác ở Loạn Lâm tập noi theo, điều này chắc chắn sẽ khiến cho Loạn Lâm tập trở nên hỗn loạn, là một người làm ăn, chắc hẳn Phạm lão bản cũng không muốn nhìn thấy cảnh bất ổn a."
"Ngươi nói không sai."
Phạm Trọng Văn khẽ hất cằm.
Câu nói này của ông khiến cho đám người Đỗ Viễn hết sức vui mừng, nhưng khi câu nói kế tiếp cất lên, cả đám bọn họ liền lập tức sầm mặt lại. Lão hủ quả thực là một người làm ăn, tại trong buôn bán nói chuyện làm ăn, hiện tại Vân Mộ là khách quý của thương hội bọn ta, đương nhiên không có khả năng cho phép các ngươi mang người đi. Dừng một lát, Phạm Trọng Văn lại nói, hơn nữa, ta có thể nói cho các ngươi biết, bây giờ Vân Mộ là khách khanh của Vạn Thông thương hội, được thương hội bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn cùng hắn gây khó dễ, đều là địch nhân của thương hội chúng ta, nếu như cố ý gây ra hậu quả nghiêm trọng, nói không chừng lão hủ sẽ treo thưởng trên hắc bảng a. Cái gì? Hắn là khách khanh của các ngươi, làm sao có thể? Vân Minh Hiên thốt lên sợ hãi, trên mặt tràn đầy biểu tình khó tin. Vân Mộ mới bị đuổi khỏi Vân gia khoảng nửa năm, làm sao có thể bám được vào bắp đùi của Vạn Thông thương hội này? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có gì là không thể. Một giọng nói nhàn nhạt từ bên trong thương hội truyền tới, mọi người nghe xong không khỏi nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên 12, 13 tuổi, lưng mang theo giỏ trúc đi đến bên người Phạm Trọng Văn, vậy mà trực tiếp đối mặt hai nhà Đỗ Vân. Quyền 2 chương 64. Sau hơn nửa năm, Vân Mộ cùng người của Vân gia lại một lần nữa đứng đối lập. Chỉ là so với nửa năm trước, bây giờ Vân Mộ đã không cần phải ẩn nhẫn, cũng chẳng phải im lặng. Hắn tin tưởng dựa vào bản lĩnh của mình, không bao lâu nữa hắn sẽ quay lại Vân gia cầm về tất cả những gì thuộc về hắn, đoạt lại toàn bộ những thứ của mẹ hắn. Hoa nha đầu, ngươi làm sao lại kéo cả tiểu tử này xuống đây? Chẳng lẽ còn chưa đủ bận rộn? Nghe thấy Phạm lão nhỏ giọng hỏi, Hoa Do Liên cũng không nén nổi có chút phát bực nói ra, lão gia tử, ngài cũng không phải là không biết tên tiểu tử này rất có chủ kiến nha, chính hắn muốn xuống, chẳng lẽ ta lại có thể trói hắn lại sao? Thằng nhóc này. Ai? Phạm Trọng Văn cũng nản lòng lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiểu tặc, mày thật đúng là dám ra đây. Hiện tại biến mày. Bình tĩnh đừng nóng. Đỗ Diệp Bằng nhảy ra đầu tiên, hắn chửi thẳng mặt Vân Mộ nhưng không ngờ lại bị Đỗ Sa ngăn cản lại. Chuyện này vốn là bởi vì Vân gia mà phát sinh, lúc này Vân gia cũng ở đây, còn không tới phiên Đỗ gia bọn họ xuất đầu. Vân Mộ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Sắc mặt Vân Minh Hiên âm lãnh, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt càng lộ ra oán hận thật sâu. Vân Mộ thản nhiên nhìn tên kia một cái, chẳng thèm quan tâm nói, gặp mặt thì sao? Lại thích ăn đòn. Mày. Vân Minh Hiên kiềm chế tức giận nói, thử. Thằng con hoang đừng vội đắc ý, lần trước là bản thiếu gia sơ ý khinh địch, lần này bản thiếu gia muốn chính tay phế bỏ mày, sau đó ném xác mày ra bãi tha ma. Trải qua nửa năm khổ tu, Vân Minh Hiên giờ đã khác xưa, không chỉ đột phá tu vi đến ngưng khiếu sơ kỳ, càng là lĩnh ngộ ra môn huyền linh thuật thứ hai, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy y rất có lòng tin đánh một trận với Vân Mộ. Đáng tiếc a. Vân Mộ đột nhiên than thở vu vơ, không khỏi khiến Vân Minh Hiên giật mình, mày đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc tao không có nhiều hứng thú với loại bại tướng như mày. Cái gì? Mày dám khinh thường tao? Một thằng con hoang như mày cũng dám khinh nhờ tao? Lời Vân Mộ nói dường như chọt trúng chỗ đau của Vân Minh Hiên, khiến ý thẹn quá hóa giận, suýt nữa mất đi lý trí. Vân Chính Kỳ nhẹ nhàng giơ tay dằn Vân Minh Hiên lại, ra hiệu cho y lui ra, sau đó chuyển qua Vân Mộ nói, ngươi chính là Vân Mộ đi. Lão phu chính là nhị trưởng lão Vân gia Vân Chính Kỳ, ngươi đã bị Vân gia ta đuổi khỏi nhà, vì sao còn phải giả danh Vân gia đi gây chuyện phiền toái khắp nơi, gây nhiễu loạn loạn lâm tập? Vân Chính Kỳ có kinh nghiệm lão luyện, hắn vừa mở miệng liền chụp cái mũ bất trung ngỗ nghịch lên đầu Vân Mộ, thoáng cái hắn liền đứng ở vị trí đạo đức chí cao. Quả nhiên, nghe lời Vân Chính Kỳ nói, người xung quanh không khỏi chỉ trỏ trỏ, có chút khinh thường đối với hành vi của Vân Mộ. Phạm Trọng Văn đang chuẩn bị nói mấy câu, lại nghe Vân Mộ bỗng nhiên cười ra tiếng. Nhóc con, ngươi cười cái gì? Vân Chính Kỳ có chút nổi nóng, thậm chí có loại cảm giác bị nhục nhã. Vân Mộ ngừng cười, vẻ mặt hờ hững nói, nhị trưởng lão, ta nghĩ ngươi lầm rồi. Thứ nhất, ta cùng mẹ ta là tự thân rời khỏi Vân gia, không phải là bị các ngươi đổi ra. Thứ hai, ta gọi là Vân Mộ, ta theo họ mẹ, nhưng cho tới bây giờ ta chưa từng có nói qua ta là người của Vân gia, ta cũng chưa từng thừa nhận thân phận Vân gia, nếu các ngươi không tin có thể hỏi vị nhị thiếu gia Đỗ gia kia. Còn về phần nhị thiếu gia vì sao lại muốn đi tìm Vân gia các ngươi gây phiền phức thì cái này phải hỏi chính hắn rồi. Người hai nhà Đỗ Vân biểu lộ cứng ngắc lại, không tự giác nhìn về phía Đỗ Diệp Bằng, người sốc nhưng là sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hình như, giống như, có lẽ tiểu tắc kia cho tới bây giờ cũng không có nói hắn là người của Vân gia. Hoàn toàn là mình cho rằng vậy, họ Vân chính là người của Vân gia. Không xong, bị lừa rồi. Sắc mặt Đỗ Diệp Bằng tái mét lại, con mắt hiện rõ sợ hãi. Nếu như Vân Mộ là người của Vân gia, vậy thì lúc trước gã dẫn người đi đập phá Tây Đường là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu Vân Mộ không phải là người của Vân gia, vậy hành vi của gã thuần túy là ân oán cá nhân. Việc này sẽ khiến Đỗ gia không chỉ mất hết mặt mũi hơn nữa còn phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho Vân gia. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, cũng không phải là một cái công tử bột nho nhỏ như hắn có khả năng thừa nhận. Thật là một cái gia hỏa thành sự không có bại sự có thừa. Mọi người nhìn thấy bộ dáng Đỗ Diệp Bằng như vậy, nào còn đoán không được chân tướng sự việc. Lần này, vẻ mặt đám người hai nhà Đỗ Vân liền đặc sắc rồi, chí ít tại mặt ngoài, Vân gia hoàn toàn không có lý do hỏi tội Vân Mộ. Vân Mộ đúng không? Nhìn qua ngược lại là tuấn tú lịch sự. Đỗ Sa nhìn Vân Mộ từ trên xuống dưới, vẻ mặt ôn hòa. Người xung quanh nghe vậy, không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Vân Mộ đích xác là có khuôn mặt anh tuấn, nhưng ăn mặc rách rách nát nát, một thân phong trần mệt mỏi, nào nhìn ra được tuấn tú lịch sự đâu. Đây không phải là nói dối trắng trợn sao? Vẻ mặt Đỗ Diệp Bằng nhiều ra mấy phần phức tạp, gã tuy rằng là công tử hoàn khố, nhưng cũng không phải không não, sao lại không nhìn ra ý Đỗ Sa lôi kéo? Ngẫm lại cũng đúng, địch nhân của địch nhân là bạn. Vân Mộ bị đuổi khỏi Vân gia, nhất định là ghi hận trong lòng, sự kiện lần này cũng theo đó mà biến hóa. Mà Đỗ gia cùng Vân gia chính là địch thủ xưa nay, hai nhà đánh nhau nhiều năm nhưng ai cũng không làm gì được ai, ai cũng không có khả năng thỏa hiệp với ai. Bởi vì cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, mà theo biểu hiện của Vân Mộ so với đa số hậu bối của Đỗ gia đều mạnh hơn, Đỗ Sa khó tránh khỏi sinh ra ý mời chào. Về phần tổn thất gì gì đó thì hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao hai nhà Đỗ Vân không có chết người, nhiều lắm chính là tổn thất chút vật chất mà thôi, điểm tổn thất ấy Đỗ gia còn thừa nhận được. Đương nhiên, lôi kéo quy về lôi kéo, mà lời phải nói cũng phải nói. Đỗ Sa cũng không hy vọng mời chào một cái thuộc hạ tùy hứng làm liều, không nghe sai khiến, bởi vậy giọng điệu lao thâm trầm nói, "Chàng thiếu niên, tuy rằng ngươi cùng Vân gia có chút ân oán, nhưng mà ngươi không nên tính kế trên đầu Đỗ gia chúng ta, ngươi có biết việc mình làm đã làm hỏng quy củ loạn lâm tập." Dựa theo cách nghĩ của Đỗ Sa, trước hết cốc đầu Vân Mộ cho hắn chút giáo huấn, sau đó hắn lại ra tay giải vây, làm cho Vân Mộ đối với Đỗ gia cảm động đến rơi nước mắt, rồi cuối cùng là một lòng một dạ bán mạng cho Đỗ gia, đôi bên vẹn toàn như thế là không thể tốt hơn. Chỉ tiếc, với tài trí của Vân Mộ nào không nhìn ra suy nghĩ của tên kia, sao có thể để mặc lao đào hố lấp giếng. Ngay cả người Vân gia ở một bên cũng rồn rập nhíu mày. "Vị tiền bối này, ta nghĩ ngươi cũng lầm rồi." Vân Mộ khách sáo chắp tay đáp, "Từ đầu đến cuối, ta cũng không có ý nhằm vào Đỗ gia các ngươi, nhiều lắm cũng chỉ là đánh Đỗ nhị thiếu gia một trận, đoạt tàng giới luân của hắn mà thôi, chưa nói tới là tính kế cái gì. Tin tưởng lấy tài đại khí thô của Đỗ gia cũng sẽ không quan tâm chút tiền nhỏ ấy chứ." Đỗ Sa tức giận đến cười không ngừng, nói như vậy, ngươi đánh người là có lý. "Đúng." Vân Mộ gật gật đầu, lẽ thẳng khí hùng đáp, "Đỗ Diệp Bằng bắt nạt nam ức hiếp nữ, khi thiện sợ ác, làm nhiều việc ác, ta đánh thì cũng đánh rồi. Mà đáng lẽ ra Đỗ gia các ngươi hẳn nên cảm tạ ta mới đúng, nếu như để loại thiếu gia quần áo lụa là này tiếp tục gây rối thì sớm muộn sẽ có một ngày gây ra họa lớn, nói không chừng sẽ họa đến cửa nhà." Cưỡng từ đoạt lý, nói rằng nói bậy. Sắc mặt Đỗ Sa chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt dần dần âm trầm. Cứ việc lao cho rằng Vân Mộ là một nhân tài, muốn mời chào hắn, nhưng mà điều này tuyệt không có nghĩa là lao có thể khoan dung đối phương làm cản như thế. "Nhóc con, chuyện Đỗ gia chúng ta, từ người Đỗ gia chúng ta đến xử lý, không tới phiên một người ngoài như ngươi chỉ trỏ." Mặc cho Đỗ Sa sát ý lắm liệt, Vân Mộ không sợ chút nào, "Đó là quy củ của ngươi, không phải của ta. Như nào? Nói đạo lý không được thì muốn động thủ ư? Hóa ra Đỗ gia cũng chỉ như thế mà thôi. Ngươi láo xược." Đỗ Sa giận tím mặt, muốn cho Vân Mộ một cái giáo huấn nho nhỏ, nhưng lão mới khoát tay, thân thể lại không khỏi định tại nguyên chỗ, đồng tử co rụt lại. Trời long đất lở, biển cạn đá mòn, sắc chất như núi, huyết dục vô biên. Từng màn tràng cảnh kinh khủng hiện lên ở trước mắt Đỗ Sa, giống như bản thân hắn lạc vào trong kỳ cảnh, khó mà thoát ra. Quyền 2 chương 65. "Phá cho ta." Đỗ Viễn quát to một tiếng, Lang Hống ở bên cạnh cũng phẫn nộ rít gào, nào về phía Vân Mộ. Chỉ là không đợi Lang Hống tới gần, thân ảnh của Hoa Do Liên đã chắn trước mặt Vân Mộ, tay phất nhẹ, ý niệm lập tức tản ra, một đạo chấn động mạnh mẽ tràn về phía Đỗ Viễn và Lang Hống, khiến bọn hắn không thể không tối lui. Mặc dù Hoa Do Liên cũng không ngứa gì Vân Mộ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để cho kẻ khác gây thương tổn cho Vân Mộ trước cửa Vạn Thông Thương Hội. "Dĩ nhiên là ngươi." Đỗ Viễn thoát khỏi làn sóng chấn động, mang theo vẻ mặt đầy kiên kỵ nhìn về phía Hoa Do Liên. Không chỉ Đỗ Viễn, ngay cả Vân Chính Kỳ khi nhìn thấy Hoa Do Liên vẻ mặt cũng lập tức ngưng trọng lên, đám đông xung quanh càng là ồ lên kinh ngạc. Hoa Do Liên ở trong Vạn Thông Thương Hội tại Loạn Lâm Tập này đã nhiều năm, nàng khá kín tiếng, rất ít khi rời khỏi thương hội, tuy nhiên bởi vì dung nhan xinh đẹp, nên thường có ong bướm vây quanh. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Hoa Do Liên xuất thủ, không nghĩ tới ngay cả loại cao thủ thành danh đã lâu như Đỗ Viễn cũng bị đối phương đẩy lui. Có thể nhìn ra thực lực của nữ nhân này so với vẻ ngoài của nàng chỉ hơn chứ không kém. "Đám người các ngươi tới trước cửa thương hội chúng ta giễu võ dương oai, thật cho rằng lao nương đã chết rồi đúng không?" Hoa Do Liên hai tay chống eo, bộ dáng của nàng vừa mỹ lệ lại vừa thô bạo, ngược lại khiến không ít kẻ trong đám nam nhân đứng quanh bị khuynh đảo. Quả thực, Hoa Do Liên cũng là một cao thủ cấp bậc huyền sư, trước giờ vẫn tọa trấn trong Vạn Thông Thương Hội ở Loạn Lâm Tập. Nếu không phải vì có dính líu tới Phạm Trọng Văn, bằng vào thực lực của nàng, sớm đã có thể rời khỏi nơi này đi đến nơi có điều kiện tốt hơn rồi. Đối với thực lực của Hoa Do Liên, Vân Mộ cũng đã lường trước thế nên hắn cũng không lo lắng việc hai nhà Đỗ Vân sẽ làm loạn ở đây. Có lúc, cố kỵ là một chuyện, có dám hay không lại là một chuyện khác, Vân Mộ hiển nhiên đã cân nhắc đến những điều này. "Ta." Tựa hồ Tiểu Tố vẫn đã cảm ứng được Vân Mộ đang bị uy hiếp, thế là nàng liền thò đầu ra khỏi giỏ trúc, trừng to hai mắt nhìn đám người Đỗ Viễn. Đương nhiên Vân Mộ sẽ không để cho nàng tham gia vào tràng tranh đấu nguy hiểm này, thế nên hắn liền vội vàng trấn an nàng, để cho nàng ngồi yên trong giỏ trúc. "Vân huynh, dù cho vì nguyên nhân gì đi nữa, nhưng tiểu tặc này cũng xuất thân từ Vân gia các ngươi, chuyện này ngươi ra mặt xử lý thì tốt hơn." Đỗ Viễn lui trở lại, không muốn cứng đối cứng với Hoa Do Liên. Một là không nắm chắc sẽ thắng, hai là không cần thiết, dù sao lão cũng không muốn kết thù kết toán với Vạn Thông Thương Hội, nếu không sẽ khiến Đỗ gia tổn thất càng nhiều hơn. Huống hồ, tranh đấu giữa huyền sư với nhau, sinh tử chỉ trong một ý niệm, người thường khó mà nhìn ra cái gì, nhưng nếu giao thủ với Hoa Do Liên, Đỗ Viễn mới thực sự là người bị đặt trong nguy hiểm. "Lão cáo già này, thật con mẹ nó giả hoạt." Vân Chính Kỳ thầm mắng một tiếng, không thể không mở miệng nói, "Hoa cô nương, ta nổ." Hoa Do Liên nghe vậy thì lồng lên, hung hăng nổ một ngụm nước bọt rồi quát mắng, "Cái gì mà Hoa cô nương, ngậm chỉ kỹ nữ? Vân lão đầu ngươi có biết nói chuyện không vậy? Ngươi mới là Hoa cô nương, toàn nhà ngươi đều là Hoa cô nương." Đám đông xung quanh tức thì im lặng, người nhà họ Vân lại càng xấu hổ. Khu khu. Vân Chính Kỳ tức giận đến thở phù phù, lão đã lớn tuổi như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người mắng xối xả như thế, chẳng qua lão cũng biết mình đối lý, vì vậy cố nén giận dữ nói, "Hoa thủ tịch, tên tiểu tặc Vân Mộ này ra sức khơi mào tranh đấu trong Loạn Lâm Tập, rốt cuộc cũng phải đưa ra một lời giải thích đúng chứ? Hắn tùy tiện đánh người trong Loạn Lâm Tập cũng cần có một câu trả lời. Bằng không sau này làm sao quản lý trật tự trong Loạn Lâm Tập được nữa?" "Giải thích? Trả lời?" Vẻ mặt Hoa Do Liên tràn đầy xem thường nói, "Vân lão đầu, có phải ngươi cho rằng lão nương không biết rõ hành vi của các ngươi đúng không? Mấy chuyện như cưỡng bức lợi dụ, cường mua cường bán, trộm đạo cũng làm không ít đi.
âm thầm cấu kết với thổ phí cướp hàng hóa của kẻ khác cũng đừng có chối. Có cần lão nương phải vạch rõ mặt từng người các ngươi hay không? Thật nghĩ rằng Vạn Thông Thương hội chúng ta mắt mù hay sao? Càng nói càng mạnh mẽ, Hoa Do Liên đại phát thư vì nói, giờ lão nương sẽ nói rõ quy định của Vạn Thông Thương hội chúng ta cho các ngươi nghe, bước vào trong thương hội chính là khách nhân của chúng ta, kẻ nào dám đụng đến khách nhân của chúng ta, Vạn Thông Thương hội tuyệt sẽ không bỏ qua. Đừng trách lão nương không báo trước cho các ngươi biết, tiểu tử Vân Mộ hiện tại là khách khanh của thương hội, đám người các ngươi nếu muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thế áp người, Vạn Thông Thương hội chúng ta sẽ không ngồi nhìn. Tuy rằng tại Loạn Lâm tập này, Vạn Thông Thương hội chúng ta người cô thế cô, thế nhưng chúng ta có tiền, có quan hệ. Đến lúc đó các ngươi không ngại thì cùng chúng ta va chạm, để xem bên nào bị đẩy lui trước tiên. Thư Uy, khí thế của bậc nữ nhi. Nói xong một hơi, xung quanh liền lặng ngắt như tờ. Nữ nhân này đúng là bá đạo, nói tới mức hai nhà Đô Vân không ngẩng đầu lên nổi. Vân Mộ, nếu ngươi là nam nhân thì đừng trốn sau váy nữ nhân, lan ra đây cho ta. Vân Minh Hiên lúc này đã không thể nhẫn nhịn được nữa, y chẳng quan tâm cái gì Vạn Thông Thương hội, hiện tại y chỉ muốn Vân Mộ chết, nếu Vân Mộ không chết, đời này của y khó có ngày an ổn, tâm của y khó mà thông thuận. Câm miệng. Không đợi Vân Mộ trả lời, Vân Chính Kỳ ở một bên liền ngăn Vân Minh Hiên lại, người của đệ tam phòng ngày càng không hiểu quy củ, ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao? Còn không nhanh lui cho lão phu. Nhị trưởng lão, lui ra. Sắc mặt Vân Chính Kỳ âm trầm, căn bản không cho Vân Minh Hiên có cơ hội nói chuyện. Lúc này, Vân Mộ đột nhiên mở miệng hỏi thăm, chư vị còn có việc gì không? Nếu như không có chuyện gì, mời mọi người về cho. Nhiều người đứng trước cửa Vạn Thông Thương hội như vậy, che kín hết lối đi, thương hội làm sao buôn bán được? Từ đầu đến cuối, Vân Mộ không hề liếc nhìn Vân Minh Hiên một cái. Sắc mặt của đám người hai nhà Đỗ Vân đều hết sức khó coi, không biết làm sao dàn xếp cho ổn thỏa. Không ít người đứng xung quanh đều có vẻ hả hê trong mắt bọn họ, hai nhà Đỗ Vân cũng không phải loại hiền lương gì, hôm nay có thể trông thấy bọn họ chịu thiệt cũng là một việc vui trong đời. Trên một ngôi lầu các gần đó, Quân Mạc Vân và Lạc Linh Nhi nhìn mọi chuyện diễn ra bên dưới mà kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng hai bên sẽ tranh đấu sống mãi một phen, bản thân cũng đã sẵn sàng xuất thủ cứu viện, thế nhưng không ngờ, cuối cùng Vân Mộ chỉ dùng vài ba câu nói đã xử lý xong xuôi rồi. Trong đó đương nhiên một phần là nhờ sự giúp đỡ của Vạn Thông Thương hội, nhưng chủ yếu hơn là vì Vân Mộ làm việc cẩn thận. Linh Nhi, có vẻ như Vân Mộ tiểu huynh đệ có thể tự mình giải quyết được. Tiểu tử này thật xấu xa, cố ý đào cái hố để tiểu tử họ Đỗ kia nhảy vào. Bất quá tiểu tử họ Đỗ kia cũng không phải thứ gì tốt, bị lọt hố thật đáng đời. Lạc Linh Nhi đầu tiên là cười cười, sau đó bĩu môi nói, tiểu tử thối kia cũng không có gì giỏi, lần này nếu không có Vạn Thông Thương hội làm chỗ dựa cho hắn, sợ rằng sớm đã bị hai nhà Đỗ Vân cắt làm tám khối rồi. Ta xem bị tất. Quân Mạc vẫn lắc đầu cười nói, mặc dù không có Vạn Thông Thương hội làm chỗ dựa, Vân Mộ tiểu huynh đệ cũng có thể tự mình xử lý. Lạc Linh Nhi không tin nói, đại sư huynh cứ đề cao hắn, không có chỗ dựa, tiểu tử kia làm sao là đối thủ của Huyền sư. Quân Mạc vẫn cười cười, nhắc nhở, chẳng lẽ Linh Nhi đã quên rồi, trên người Vân Mộ tiểu huynh đệ còn có một khối thân phận lệnh bài của Sơn Ngoại Sơn chúng ta, cái này còn hữu dụng hơn so với thân phận khách khanh của Vạn Thông Thương hội nhiều. Coi như không tính đến điều này, nếu hắn đã dám đi trêu chọc người của hai nhà Đỗ Vân, tất nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, theo như mức độ thấu hiểu của huynh với hắn, hắn tuyệt không phải loại ngốc tử không đầu không não. Lạc Linh Nhi căm giận nói, thì ra tiểu tử này sớm đã tính toán hết rồi. Mất công chúng ta đi lo lắng thay cho hắn. Quân Mạc vẫn an ủi, khuyên giải, tính kế là tính kế, nhưng không có tính kế chúng ta. Hắn không sử dụng lệnh bài thân phận ta đưa cho hắn, điều này nói rõ hắn rất quý trọng phần tình cảm này, không muốn xem nó như một cuộc buôn bán hoặc giao dịch. Lạc Linh Nhi có chút ghen ghét, thật không thể hiểu nổi, tại sao đại sư huynh luôn nói tốt cho tiểu tử kia vậy? Vậy à? Ha ha. Quân Mạc vẫn tâm tư phiêu hốt nói, ta nhớ có vị tiền bối đã từng nói qua, có người tuy quen biết từ rất lâu nhưng chưa chắc đã có thể trở thành bằng hữu, lại có người dù chỉ gặp qua một lần nhưng vẫn có thể tin cậy lẫn nhau. Vân Mộ tiểu huynh đệ cho ta cảm giác tin tưởng như vậy. Lạc Linh Nhi mở lớn miệng, trầm mặc không nói gì. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Tiểu huynh đệ, ngươi hay bảo trọng. Quân Mạc vẫn không hề xuống lầu gặp mặt Vân Mộ, mà yên lặng mang theo Lạc Linh Nhi rời khỏi nơi này. Bên ngoài Vạn Thông Thương hội, Vân Mộ đang chuẩn bị quay vào trong, lòng như có điều cảm giác, không khỏi hướng phương hướng hai người Quân Mạc vẫn rời đi nhìn tới. Quyển 2 chương 66. Phía bắc của Loạn Lâm tập là nơi tập trung lưu dân, dân lưu lạc. Lưu dân chính là những người sống lang thang nay đây mai đó. Có rất nhiều người vì tránh né chiến tranh mà đến đây, nhiều người khác lại là vì thú loạn. Tóm lại, họ là những người vô gia cư, rời xa quê hương, để sống sót họ chỉ có thể bán sức lực để mưu sinh, cuộc sống cực kỳ bấp bênh, tương lai và hy vọng mịt mờ không rõ. Bởi vì nơi này dựa sát vào vách núi, lại dùng hang làm nhà, nên khắp nơi vừa bẩn vừa bề bộn, điều kiện sinh hoạt cực kỳ tồi tệ, do đó mà nơi này còn được gọi là xóm nghèo. Xóm nghèo đại diện cho cằn cỗi, cho tối tăm, cho cuộc sống vĩnh viễn không có ngày ngoi đầu lên được. Sau khi rời khỏi Vạn Thông Thương hội, Vân Mộ liền dẫn theo Tiểu Tố Vân đến xóm nghèo mà không hề cảm thấy rằng bản thân đang mang một khối tài sản kết sủ. Nhưng cũng vì vậy nên không ai nhìn ra được Vân Mộ là một cự phú với mấy chục vạn huyền thạch trên người. Đối với xóm nghèo này, Vân Mộ cực kỳ quen thuộc, hắn đã từng sống ở chỗ này hơn 2 năm, trong ký ức mơ hồ tất cả đều là màu xám, không phải cô độc thì là thống khổ, rất ít có cảm giác ấm áp. Nhân tính vốn ích kỷ và xấu xa, trong một nơi như vậy, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Bản tính con người. Vân Mộ vừa bước vào khu vực xóm nghèo liền có một nhóm người ăn mặc rách rưới chen chúc nhau vây chặt lấy hắn. Thiếu gia, cần sức người không? Thân thể của ta rất cường tráng, sức lực lại lớn, làm việc cực kỳ tháo vát, có thể gánh, có thể vác, lại có thể ăn. Ách, ăn cũng không nhiều lắm. Cho ta, thiếu gia hãy cho ta, ta miệng mồm lanh lợi, lại khéo ăn nói, chân tay nhanh nhặn, khả năng chạy tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vị thiếu gia này, thấy ta thế nào? Ta không có ưu điểm gì, chỉ có mỗi nghe lời, ngươi bảo ta làm gì thì ta làm đó, không sợ bẩn, không sợ mệt, muốn đánh chửi tùy ý, lại rất nhẫn nhục chịu khó. Ta vừa rẻ lại vừa dễ dùng, muốn dùng như thế nào thì dùng như vậy. Đại gia chọn ta đi. Nhà chúng ta có 3 người đã 2 ngày nay không có cái gì trong bụng rồi. Ngươi mới có 2 ngày, nhà chúng ta đã 3 ngày không có gì ăn rồi, trẻ con trong nhà đến sữa cũng không có mà uống. Xin đại gia ban cho chút đồ ăn a. Đủ các loại âm thanh kêu la, cầu xin vang lên bên tai, xung quanh loạn lên như một cái chợ, diễn hóa ra đủ loại dáng vẻ trong cuộc sống. Nếu đổi lại là người khác bị đặt trong tình huống như vậy có lẽ sớm đã bị hù họa mà chạy trốn rồi. Nhưng Vân Mộ vẫn đứng đó, sắc mặt không đổi, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của hắn lần lượt quét qua từng gương mặt chờ mong ở xung quanh. Nhìn xem khuôn mặt của những người này, trong lòng Vân Mộ bỗng nhiên thấy nặng nề, không phải vì thương cảm cũng không phải vì đồng tình mà là vì sức nặng của sinh mệnh. Không mấy ai biết cái xóm nghèo nhỏ nhỏ này cất chứa bao nhiêu sinh mệnh bé nhỏ, cũng không mấy ai để tâm những sinh mệnh bé nhỏ này cất chứa bao nhiêu hy vọng. Nếu như có thể sống thì chẳng ai lại muốn chết, nếu như còn danh dự thì chẳng ai muốn đoạt đấy. Thế nên mới nói, trên thế gian này điều dễ dàng nhất chính là cái chết, chết đi là xong hết mọi chuyện, chết đi sẽ không còn vướng bận. Thế nhưng, điều khó khăn nhất cũng chính là cái chết, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Trước đây, Vân Mộ cũng sống như vậy, thứ duy nhất duy trì niềm tin của hắn chẳng qua là một chút không cam lòng trong nội tâm. Giữa lúc ngẩn ngơ, một cánh tay bé nhỏ từ sau lưng đặt lên vai Vân Mộ, thì ra Tiểu Tố vẫn cảm ứng được cảm xúc bất ổn trong lòng Vân Mộ nên muốn động viên hắn. Ừ, huynh không sao, muội không cần lo lắng. Vân Mộ lật tay vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé trên vai kia, trong nội tâm cũng bắt đầu dâng lên một chút ấm áp. Nháy mắt đã qua một kiếp người, quay người lại đã là cả một đời. Hắn đã từng chỉ có 2 bàn tay trắng, nhưng Tố Vân vẫn luôn bên cạnh không rời, hiện tại đã cách nhau 2 đời, Tố Vân vẫn như cũ ở bên cạnh hắn. Người ta thường nói, đời đời kiếp kiếp mãi mãi không chia lìa. Đáng tiếc điều này chẳng qua là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Mà Vân Mộ và Tố Vân trong thấm thoát cũng đã đi qua một đời, một kiếp rồi. Phần tình cảm này, mãi mãi đáng quý trọng. Tránh ra, tránh ra. Tất cả tránh ra. Cả đám chen vào đây làm gì? Các ngươi muốn chết phải không? Trong tiếng gào thét cuồng, một tên nam tử trẻ tuổi xấu xí đi về phía Vân Mộ. Sau lưng hắn đi theo 2 tên thiếu niên khoảng 12-13 tuổi. Bọn chúng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng bước tới, tuy tuổi không lớn lắm nhưng lại có vẻ rất oai phong lẫm liệt. Nhận thấy nam tử trẻ tuổi xuất hiện, xung quanh hơn 100 người liền ầm ầm tản ra, tất cả đều mang vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Thấy tình cảnh như vậy, nam tử trẻ tuổi càng hiện lên vẻ đắc ý, "Sao đây, đám ngu ngốc các ngươi quên hết quy củ rồi đúng không? Bất kỳ kẻ nào nếu muốn làm việc thì phải đăng ký với Điền lão đại, nếu không thì chính là phá hỏng quy củ. Nếu ai dám phá hỏng quy củ của nơi này thì cả nhà đều sẽ gặp họa." Đám đông xung quanh đều cực kỳ sợ hãi, ai cũng âm u trầm mặc. Người này tên là Điền Đại Hải, Điền lão đại trong miệng hắn chính là đại bá của hắn, cũng là kẻ quản lý xóm nghèo này, một gã huyền sĩ dẫn linh kỳ cường đại, làm người giàu hoạt giỏi biến báo, lòng dạ cực kỳ độc ác, có thể nói là người gặp người sợ, thần hận quỷ ghét, là một đại ác bá của xóm nghèo này. Với tư cách là cháu trai của Điền lão đại, Điền Đại Hải cũng kế thừa tác phong ác bá của Điền lão đại, làm mưa làm gió khắp nơi trong xóm nghèo. Đối với 2 người này, Vân Mô cũng có ấn tượng rất sâu sắc. Hắn đã từng tận mắt thấy Điền Đại Hải làm cho một gia đình lưu dân cửa nát nhà tan, càng tận mắt thấy Điền lão đại tự tay đánh chết một đứa bé mới 5-6 tuổi chỉ vì trong mắt đứa bé kia ẩn giấu hận thù. Thủ đoạn của hắn có thể nói là cực kỳ độc ác, tàn nhẫn. Những ai có dũng khí phản kháng đều bị hắn dùng thủ đoạn máu tanh trấn áp. Đương nhiên, cho dù Điền lão đại sử dụng thủ đoạn máu tanh, tàn bạo đối với đám người trong xóm nghèo này, nhưng mà hắn lại cống nạp cho 2 nhà Đỗ Vân không hề ít, cho nên hắn vẫn có thể yên ổn cai trị xóm nghèo mà không bị ai sờ đầu. Ngay trong lúc Vân Mộ đang suy nghĩ, Điền Đại Hải đã đi tới trước mặt hắn. "Này, tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Tới đây làm gì? Muốn thuê cu ly phải đến chỗ chúng ta đăng ký, đây là quy củ của xóm nghèo." Tiên kính La Y hậu kính nhân, Điền Đại Hải đánh giá Vân Mộ từ trên xuống dưới, thấy quần áo của hắn mộc mạc, cả người đầy vẻ phong trần mệt mỏi tự nhiên có phần coi thường. Nếu không phải trên cổ tay Vân Mộ có đeo tàng giới luân thì còn lâu Điền Đại Hải mới để ý đến hắn. Xem dung mạo cũng như ăn mặc để nhận xét một người. Vân Mộ thản nhiên liếc nhìn Điền Đại Hải rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn về một thiếu niên sau lưng hắn. Thiếu niên kia để một cái đầu đuôi cua, nhìn qua hết sức phấn chấn. "Chu Nhạc, sao ngươi lại ở đây?" Vân Mộ hơi nhíu mày, cách biệt mới nửa năm, không nghĩ tới Chu Nhạc vậy mà cũng đến xóm nghèo, lại còn ở cùng một chỗ với loại người như Điền Đại Hải. Không sai, thiếu niên kia không phải là ai khác mà chính là Chu Nhạc, đệ tử ngoại viện của Vân gia. Vân Mộ, ngươi thật là Vân Mộ. Chu Nhạc vừa thấy Vân Mộ thì không nhịn được ngẩn người rồi lập tức xông lên ôm lấy cổ hắn, vui vẻ không ngớt, "Ha ha, đúng là tiểu tử ngươi rồi, ta còn tưởng ngươi chết trôi chết nổi ở đâu rồi chứ, xem ra cuộc sống rất tốt nha. Nửa năm không gặp, thân hình cũng cao lớn, cứng cáp hơn không ít." Nghe Chu Nhạc nói chuyện với mình giống như đang làm nhảm việc nhà, Vân Mộ không nhịn được cười cười, lông mày đang nhíu lại cũng dần dần giãn ra. Thời gian trôi qua, có nhiều thứ có lẽ sẽ dần đổi thay, nhưng cũng có những thứ sẽ trở nên lắng đọng. Chẳng hạn như sự chân thành, chẳng hạn như tình bạn. Quyển 2 chương 67. Một đầu, thời gian qua ngươi đã đi đâu? "Ta đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của 2 mẹ con ngươi. Sau khi ta an trí xong chỗ ở cho mẫu thân thì đi một chuyến xa nhà, gần đây mới trở về." "A, khó trách tìm khắp nơi cũng chả thấy bóng dáng ngươi đâu. Con ngươi, không phải nên ở tại Vân gia sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" "Ai, đừng nói nữa, nhắc tới lại thêm bực mình, vốn dĩ ta đến Loạn Lâm tập tìm ngươi, nhưng tìm hoài không thấy, sao lại muốn kiếm việc gì đó để làm, được Điền lão đại nhìn chúng nên ở lại đây luôn." Vân Mộ cùng Chu Nhạc Hàn Huyên với nhau chẳng để ý đến ai, điều này làm cho Điền Đại Hải đang đứng một bên biểu tình cứng ngắc, vẻ mặt sắp tái đi vì giận rồi. Điền Đại Hải tại trong xóm nghèo này có thể nói là dưới một người trên ba người, chưa bao giờ bị người đối xử lạnh nhạt, đặc biệt là còn trước mặt nhiều người thế này, như vậy có khác gì đã lấy hết thể diện của y. Đúng lúc này, một thiếu niên khác sau lưng Điền Đại Hải đứng dậy, "Này này, Chu Nhạc, ngươi đang làm gì vậy, có hiểu quy cũ hay không hả? Điền ca còn chưa nói xong, ai cho phép ngươi tự ý tiến lên bắt chuyện hả?" Thiếu niên này không quen biết Vân Mộ nên không dám hướng về phía đối phương hò hét, vì vậy đem mũi nhọn chĩa về hướng người bằng tuổi mình là Chu Nhạc. Biểu hiện của thiếu niên này khiến cho Điền Đại Hải cực kỳ hài lòng, cho nên ý cười nói, "Tiểu thất, đều là người một nhà, không nên nói chuyện hung hăng như vậy, tuổi của Chu Nhạc vẫn còn nhỏ, về sau từ từ dạy bảo là được." "Ta..." Chu Nhạc có chút phẫn nộ, lại không tiện phản bác, nên chỉ đành giải thích, "Điền ca, người này từ thở nhỏ cùng ta lớn lên, đã hơn nửa năm rồi không gặp, nên không nhịn được mà tiến lên ôn chuyện với nhau." "Ồ, Chu Nhạc, không ngờ ngươi lại quen biết nhiều người như vậy đấy." Tiểu thất âm dương quái khí nói một câu, Điền Đại Hải theo đó cười ra tiếng, được rồi, các ngươi cứ việc trò chuyện, chúng ta đi chỗ khác tìm trò vui không, là đi dò xét thử một chút." Dứt lời, Điền Đại Hải thân thiện vô vai tiểu thất, hướng bên trong xóm nghèo đi đến. Những nơi bọn hắn tới, mọi người đều vội vã né sang một bên, không một ai dám cản đường. Nhìn theo bóng lưng hai người nọ dần đi xa, vẻ mặt Vân Mộ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lại nhàn nhạt lộ ra hàn ý. Những kẻ này tuy đều là huyền giả nhưng lại không có chút phong phạm nào của huyền giả, thường ngày hay bóc lột lưu dân, ngồi mát ăn bát vàng, diều võ dương oai, ỷ thế hiếp người, nhưng đến khi thai kiếp hàng lâm, bọn hắn lại mặc kệ sinh tử của những lưu dân kia, thậm chí còn đuổi bọn họ ra ngoài giúp chúng ngăn trở thai kiếp. Người như vậy, quả thực còn không bằng heo chó, so với xuất sinh vẫn còn kém xa. Thế nên, trước đó Vân Mộ nhìn thấy Chu Nhạc đi chung với đám người này, trong lòng cực kỳ thất vọng. "Nói tiếp đi, hiện tại cuộc sống của ngươi thế nào?" Vân Mộ không trả lời mà hỏi thẳng Chu Nhạc, "Tại sao ngươi lại tới đây, đã thế còn cùng đám người này lăn lộn, chẳng lẽ ngươi không biết bọn chúng là một đám cường hào ác bá sao? Ngươi không sợ bị người đâm lén sau lưng hả? Dù ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng nên lo lắng cho Vương đại nương chứ. Ta mọi việc không như ngươi nghĩ đâu." Biểu lộ của Chu Nhạc hơi cứng lại, tâm tình vui sướng khi gặp lại Vân Mộ không còn sót lại chút gì. Hắn xấu hổ cúi đầu, lời nói trong miệng vẫn cố gắng biện giải cho chính mình, "Ta chỉ giúp bọn họ giữ gìn trật tự trong xóm nghèo, không hề làm những việc khác, không hề cướp đoạt tài sản của mọi người, cũng không ức hiếp họ." Không biết tại sao, nhưng mỗi khi đứng trước Vân Mộ, Chu Nhạc luôn có cảm giác mình là một đứa bé đang đứng trước một người lớn, sau nửa năm gặp lại, cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn. Vân Mộ nhìn Chu Nhạc thật sâu rồi nhẹ hỏi, "Quả thực ngươi không hề đi cướp đoạt, nhưng tiền lương của ngươi mỗi tháng là từ đâu đến? Là từ trên trời rơi xuống hay sao?" "Không có phải." "Đương nhiên không phải, đó là tiền mà nhóm người các ngươi bóc lột được từ trên người lưu dân." Ta chưa từng." Chu Nhạc lắc đầu lia lịa, sắc mặt bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng Vân Mộ hắn cũng không có. Chỉ nghe Vân Mộ nói tiếp, "Ngươi quả thực không hề đi ức hiếp người khác, bởi vì căn bản ngươi không cần động thủ, người khác thấy ngươi đã sợ hãi rồi. Có phải ngươi nghĩ rằng mình rất uy phong? Ngươi trợ giúp kẻ ác gáp bức người lương thiện, trên người của ngươi sớm đã khắc lên hai chữ ác bá rồi, dù cho hai tay không hề nhuốm máu, nhưng bản thân cũng không thể nói là trong sạch."
Ta không có
đủ rồi." "Đừng nói nữa." Chu Nhạc bỗng nhiên gào lên, nước mắt rơi xuống trong vô thức, "Ngươi không cần ra vẻ già đời rồi giáo huấn ta, ngươi cũng không phải cha ta, ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta?"
"Dựa vào cái gì? Hả? Ngươi thì biết được gì?"
"Biết được gì?" Nhìn thấy Chu Nhạc kích động như vậy, Vân Mộ chẳng những không hề tức giận mà còn thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ít nhất đối phương còn biết xấu hổ, biết áy náy, biết phẫn nộ. Ít nhất đối phương vẫn chưa chết lặng, vẫn chưa trầm mặc, vẫn chưa sa đoạn. Bút. Vân Mộ xuất ra một quyền đánh lên mặt Chu Nhạc, tuy không nặng, nhưng cũng rất đau. Không đợi Chu Nhạc phản ứng, Vân Mộ lại tiến lên một bước, nắm chặt lấy vạt áo của Chu Nhạc, quát mắng, "Nói đủ chưa? Quả thực ta không phải cha của ngươi, không có tư cách của ngươi, dạy ngươi, nhưng ít nhất chúng ta vẫn là bằng hữu, nên ta muốn quên ngươi. Một quyền này là thay cha mẹ ngươi đánh ngươi, nếu Vương đại nương biết rõ ngươi ở chỗ này làm những chuyện như vậy, còn không phải bị ngươi làm cho giận đến sinh bệnh trong người." Chu Nhạc ngã ngồi xuống đất như một kẻ mất hồn, hai mắt trống rỗng vô thần. Có những lúc, hắn biết rõ những việc đó là sai trái, nhưng hắn không dám đứng ra ngăn cản. Thời gian dần trôi, hắn bắt đầu xem những sai lầm như một thói quen, nếu không phải vì trong lòng hắn vẫn còn chút tự tôn, e rằng hắn đã sớm hùa theo đám người Điền Đại Hải làm những chuyện sai trái rồi. Nhìn Chu Nhạc như vậy, Vân Mộ hơi mềm lòng, chủ động giang tay ra khoác lên vai Chu Nhạc, "Chu Nhạc, tỉnh lại đi. Ngươi cũng đã từng trải qua khổ đau, cũng nên hiểu cuộc sống của những lưu dân này khó khăn như thế nào. Ngươi không giống với đám người họ Điền kia, ngươi với bọn họ vốn không phải cùng một loại người." Qua một lúc lâu, Chu Nhạc dần bình tĩnh lại, hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Vân Mộ nhẹ nhàng kể lại quá trình mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tuy nhiên với những chuyện liên quan đến Tiểu Tố Vân hắn chỉ kể sơ qua, chỉ nói rằng hắn nhặt được Tiểu Tố Vân ở ven đường. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hắn, nhiều người biết cũng không ích lợi gì. Mà tâm tính của Chu Nhạc cũng rất đơn thuần, Vân Mộ nói sao thì hắn tin vậy, cũng không nghi ngờ. Hắn cũng kể lại cho Vân Mộ lý do rời khỏi Vân gia. Kể ra thì việc Chu Nhạc rời khỏi Vân gia, dù nhiều hay ít cũng có liên quan tới Vân Mộ. Những đệ tử Vân gia từng bị thua thiệt trong tay Vân Mộ, vì không tìm được Vân Mộ trả thù nên thường hay chút giận lên người Chu Nhạc, mà tính tình Chu Nhạc cũng rất cương trực, cuối cùng không nhịn được nữa nên đả thương mấy tên đệ tử chi thứ, do đó mà bị đuổi khỏi Vân gia. Chẳng qua Chu Nhạc dù gì cũng là một huyền đồ có thiên phú tam thiếu, muốn nuôi sống bản thân cùng mẫu thân cũng không phải việc khó, vậy nên hắn dứt khoát mang theo mẫu thân đến Loạn Lâm tập sinh sống. Tại vùng đất hỗn tạp này có đủ loại cám dỗ, tiền tài, quyền lực, danh vọng, sắc đẹp. Vì vậy dục vọng trong lòng hắn ngày càng lớn mạnh, khiến cho hắn không cam chịu với cuộc sống khang khổ, muốn được sống sung sướng hơn, thế nên dù hắn biết rõ Điền lão đại là ác bá, vẫn như cũng làm việc cho lão ta. Nếu như Vân Mộ không xuất hiện, nếu như không phải một quyền của Vân Mộ đánh cho hắn thức tỉnh, có lẽ rồi một ngày nào đó hắn cũng sẽ trở thành một kẻ như Điền Đại Hải, một tên lưu manh đầy dây xấu xa.